Chương 247. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 3. Chương 247. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 3. Bệnh nhân tình huống bây giờ không quá lạc quan, bây giờ chuẩn bị tiến phòng giải phẫu bắt đầu sơ bộ trị liệu, các ngươi đi trước giao nộp một chút phí tổn. Không phải, chúng ta cũng không biết nàng nghiêm trọng như vậy à, bệnh này xuống dưới được bao nhiêu tiền à. Bác sĩ, chúng ta chỉ là nàng hàng xóm, chỉ là đưa nàng đến bệnh viện, chúng ta liền đi trước, đây là ba mẹ nàng điện thoại, ngươi nhìn nếu không liên lạc một chút. Tiếng người huyên náo ở ngoài cửa không ngừng truyền đến. Tô Huyền Nhu chỉ cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, trái tim nhảy cực nhanh. Nàng nghĩ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhưng thân thể đã không cách nào động đậy. Tô Huyền Nhu muốn hướng phía bên ngoài kia đối hàng xóm mẹ con nói lời cảm tạ. Nàng biết, người thiện ý là có hạn, cũng không có khả năng để người khác trả một cái giá thật là lớn đi cứu cùng mình không hề quan hệ người đưa nàng đến bệnh viện, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Huyền Nhu ha to miệng, có thể cũng họng bởi vì thời gian quá dài không uống nước, hơi khô chát chát, trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Nàng nghe thấy ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, có người rời đi. Sau đó bác sĩ gọi điện thoại, mở vẫn là khuyết đại âm thanh. "Ngươi tốt, là Tô Huyền Nhu phụ mẫu sao? Nàng bây giờ tại bệnh viện, ngươi thuận tiện đến bệnh viện." Không đợi bác sĩ nói xong, đầu bên kia điện thoại mang to. "Thứ đồ gì, mới vừa lên xe buýt đi cổ trần chơi, cái mông ngồi chưa nóng đâu, chỉ nghe thấy cái này suối quẹ tin tức. Có thể trị liền trị, đòi tiền không có." "Tút, tút, đô." Điện thoại bị giật máy. Bác sĩ hiển nhiên bị giống một cú họng có chút ngộng. "Điện thoại đánh nhầm sao?" Một bên y tá đề nghị, "Còn có một cái khác điện thoại, thử lại lần nữa." "Được." Bác sĩ lần nữa nếm thử. Có thể thử nửa ngày, một mực không có đả thông, vẫn là liên lạc không được. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, không còn kịp rồi, trước cho nàng theo khám gấp lục sắc thông đạo chính sách xử lý, trước làm thông thường trị liệu, sau đó lại nhìn xem có thể hay không xin trong nội viện cho chữa bệnh quỹ ngân sách đi. Bác sĩ hiển nhiên có phong phú khám gấp kinh nghiệm, đều đâu vào đấy an bài chú ý hạng mục. Tô Huyền Nhu ý thức dần dần u ám, tỉnh lại lần nữa thời điểm đã đi tới một gian lớn phòng bệnh. Nơi này người lui tới viên nối liền không dứt, thần sắc vội vàng. Quốc lộ một cỗ du lịch xe buýt lật nghiêng bạo tạc, thương binh rất nhiều. Phòng bệnh giường ngủ đều không đủ dùng. Đem càng cứu thương lấy ra bày ở hành lang bên trên. Nhanh đi ngoại khoa điều chút nhân thủ, thông chi một chút đi để nghỉ ngơi bác sĩ cùng y tá toàn bộ triệu hồi. Huyên náo thanh âm vang lên. Tô Huyền Nhu cảm thấy mình thân thể giờ phút này có một chút khí lực. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Vẫn như cũng là trần nhà trắng đoán, bệnh viện mỗi cái địa phương trùng tu song giống đều liên miên bất tận. Tô Huyền Nhu có chút nghiêng đầu nhìn xung quanh, giường bệnh của nàng bị cái màn giường ngăn trở, thấy không rõ tình huống xung quanh. Có thể không ngừng truyền đến tiếng khóc, thống khổ tiếng rên rỉ, để nàng biết, phòng bệnh này bên trong, nhiều rất nhiều người bị thương. Nơi này hẳn là phòng cấp cứu phòng bệnh đột nhiên, một đạo mang theo thanh âm rung động thanh âm từ ngoài cửa vang lên. "Bác sĩ, cha mẹ ta giải phẫu thế nào?" Tô Huyền Nhu từ cái màn giường khe hở có thể trông thấy cổng bị thúc đẩy hai tấm giường bệnh. Một cái vội vàng hấp tấp mặc đồng phục cao trung nam sinh đi theo nhân viên y tế đi đến. Tô Huyền Nhu nhìn không thấy bác sĩ động tác, nhưng có thể nghe được thanh âm của hắn. "Thật có lỗi, chúng ta tận lực." Đơn giản một câu, lại đã bao hàm làm người tuyệt vọng tin tức. Bác sĩ rời đi, bước chân vội vàng mang theo gió, gợi lên cái màn giường một bên. Tô Huyền Nhu có thể rõ ràng trông thấy nam sinh kia thần sắc đầu tiên là ngốc trệ, chợt hóa thành thống khổ cùng tuyệt vọng. Cái màn giường một lần nữa rơi xuống, che khuất tình huống bên ngoài. Tô Huyền Nhu chậm rãi rời ánh mắt, nằm ngang, nhìn về phía trần nhà. Nam sinh kia thương tâm như vậy, cha mẹ của hắn nhất định là cái người rất tốt. Thử An, là cha mẹ không tốt, về sau chính ngươi phải ngoan ngoan. Khan khan giọng nữ truyền đến, mặc dù nhìn không thấy nàng người, Tô Huyền Nhu lại lờ mờ có thể nghe thấy nàng mặt mày ôn nhu. Cha mẹ, đừng, đừng bỏ lại ta. Nam Hải thanh âm rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm rung động ôn hòa hiền hậu, giọng nam mang theo một tia suy yếu cũng vang lên. Tử An, người tại đứng trước đột phát tình huống thời điểm, không thể tránh khỏi không còn kịp suy tư nữa, sau đó ý thức làm một ít chuyện. Ta cùng ngươi mẹ không hối hận lựa chọn của mình, nhưng là duy nhất thua thiệt chính là ngươi. Thật xin lỗi. Tử An. Nam Hải tựa hồ tại làm lấy cái gì cam đoan. Tử An, tháng sau sinh nhật ngươi, cha mẹ không thể giúp ngươi, chỉ có thể sớm nói cho ngươi. Thanh âm bên trong đoạn mất một chút ôn nhu, nam nữ thanh âm đồng thời vang lên, trong phòng bệnh thanh âm huyên náo phảng phất đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Sinh. Này. Nhanh. Vui. Tô Huyền Nhu nhắm mắt lại, đằng sau bọn hắn còn có hay không đang nói chuyện. Nàng đã nghe không rõ lắm, bởi vì trái tim của nàng lại bắt đầu đau. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng cái trán hiện hiện, bởi vì ra rời, dưới mắt đã tràn đầy đen nhánh. Thời khắc này nàng, tiêu tụy không được. Có thể Tô Huyền Nhu trong đầu còn tại nghĩ lung tung. Nếu như ba mẹ của nàng cũng giống cái kia Nam Hải phụ mẫu đồng dạng, có lẽ hôm nay nàng cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Thật thật hâm mộ a. Tô Huyền Nhu tay thật chặt nắm lấy chân mền, khóe miệng lại nổi lên đắng chát ý cười. Chết như vậy cũng rất tốt. Nàng từ đầu đến cuối không có trưởng thành, vô luận đi ở đâu đều sẽ bị trường học, sẽ bị cảnh sát, sẽ bị hàng xóm láng giềng đưa về nhà bên trong, trừ phi bị bọn buôn người bắt cóc. Nhưng nếu như thật bị bắt cóc, cái kia cùng tiếp tục ở lại nhà, khác nhau ở chỗ nào đâu? Bá, bá. Cái màn giường bị kéo ra, một người y tá đẩy xe nhỏ đi đến. 28 giường Tô Huyền Nhu, chúng ta muốn đổi chấm nước. Nàng chỉ là liếc qua Tô Huyền Nhu thống khổ bộ dáng, liền tiếp theo treo chấm nước. Phản phất tại bệnh viện đối đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen, đối diện giường ngủ ẩn ẩn có kiềm chế đến cực hạn tiếng khóc truyền đến. Dù là y tá đã tâm lạnh như sắt, cũng không khỏi thở dài một hơi. Nam sinh kia cũng là số khổ. Cha mẹ hắn cứu được du lịch xe buýt người cả xe, mình nhưng cũng ai. Tô Huyền Nhu ngơ ngẩn, nàng có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía y tá. Y tá gặp nàng dạng này, có lẽ là cũng lên tâm sự, một bên thẩm tra đối chiếu lấy đổi lấy châm nước, một bên nói tiếp. Hôm nay có cái lữ hành đoàn đi ngoài thành cổ trấn bên trên du lịch, nửa đường khả năng lốp xe trượt lật nghiêng đâm vào đường xuôi theo bên trên, rất nhiều người bị mang theo hành lý còn có dây an toàn kẹp lại, chạy không thoát, xe đều lên khói đặc. Kia đối vợ chồng cũng là không thể nói, đi ngang qua dừng xe trực tiếp động thủ cứu người, cơ bản người cả xe đều cấp cứu xuống tới, liền thừa cuối cùng hai người, còn có chính bọn hắn. Ai? Y tá đổi xong châm nước, tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra đáng tiếc. Nghe nói cái kia cuối cùng bị vây ở xe buýt hai người kia cũng là đối vợ chồng, hai người trên tay đều mang theo thật là tốt đẹp khoa trương nhẫn kim cương đâu, được cứu viện đội từ xe buýt lôi ra tới thời điểm còn có ý thức, còn nói lấy nữ nhi của mình tại bệnh viện, nàng có tiền, bao nhiêu tiền đều muốn đem hắn cứu sống. Đáng tiếc không có chịu tới bệnh viện phòng giải phẫu, ngay tại trên xe cứu thương. Y tá một trận, tựa hồ cảm thấy đối với bệnh nhân đem những thứ này điểm xấu, liền không có đem nói cho hết lời. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng không biết là trong bệnh viện cái nào thân thích, có tiền như vậy sao? Tô Huyền Nhu nghe nàng, một trận trầm mặc. Du lịch cổ trấn, trên tay mang theo lớn nhẫn kim cương, còn có nói khoác nữ nhi của mình có tiền. Nàng cảm thấy rất quen thuộc, là cha mẹ của mình. Nhẫn kim cương là giả, chỉ là tinh phẩm cửa hàng mấy khối tiền hàng giả. Nữ nhi có tiền cũng là giả, nữ nhi của bọn hắn chỉ là bị phụ mẫu đánh vào bệnh viện, ngay tại sắp gặp tử vong. Trong lúc nhất thời, vô số phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Có thoát khỏi lồng giam mừng rỡ, cũng có không hiểu mà đến bi thương, càng có mở mịt luống cuống. Mà tùy theo mà đến, là nồng đậm áy náy. Tô Huyền Nhu im lặng nước mắt chảy xuống. Nàng chậm rãi hướng phía đối diện giường bệnh há to miệng, nhưng lại vẫn như cũ không phát ra được thanh âm nào. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm thật xin lỗi. Cái màn giường lần nữa bị kéo ra. Bệnh viện cầm vợ, đứng tại Tô Huyền Nhu trước mặt. 28 giường Tô Huyền Nhu, khẩn cấp trái tim tiền giải phẫu còn kém 10 vạn khối. Y tá đi tới lắc đầu. Cha mẹ của nàng liên lạc không được, không có cách nào đóng tiền. Chúng ta đã giúp ở trong viện, xin chữa bệnh quên tiền, chỉ là kiếm tiền còn cần thời gian. Bác sĩ mày nhăn lại, tay cầm bút tại vợ bên trên gõ một chút, sau đó mới thở dài một hơi. Ai, có thể cái này ngày mai sẽ phải làm giải phẫu, bằng không thì muốn bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Bác sĩ hướng phía Tô Huyền Nhu hỏi. Ngươi còn có thể tìm tới khác gia thuộc sao? Bởi vì không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, Tô Huyền Nhu cái trán càng phát ra toát mồ hôi lạnh. Nàng chậm rãi lắc đầu, mở to đờ đẫn hai mắt, nhìn xem trần nhà trắng đoán. Dù là chăm sóc người bị thương bệnh viện, vẫn như cũng là rất cần tiền đến chữa bệnh. Tô Huyền Nhu rất sớm đã minh bạch đạo lý này, cũng không cảm thấy có bao nhiêu tàn khốc. Nàng sớm thành thói quen lòng người lạnh lùng. Nhân tính có lẽ có ít ỏi một chút tiện ý, có thể lại nhiều lại không được. Không có người sẽ không muốn hồi báo cứu vớt người khác. Vô luận là ai, không có ngoại lệ, cái này 10 vạn khối, ta bỏ ra đi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Huyền Nhu nao nao, nàng hướng phía một bên nhìn lại. Chỉ gặp một cái hốc mắt khóc có chút sưng đỏ thiếu niên, kéo ra rèm đi tới. Chương 248. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 4. Chương 248. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 4. Thiếu niên con mắt đỏ bừng. Thời gian dài mệt nhọc, để hắn mắt quần thâm có chút nặng. Tóc rối bời, miệng gạt ra tiếu dung còn có chút miễn cưỡng. Cả người trạng thái nhìn qua cực kỳ không tốt, lại như là một đạo nắng ấm, sáng loang chiếu rọi tại Tô Huyền Nhu trên thân. Nàng ngu ngơ hồi lâu, tựa hồ không hiểu vì cái gì nam sinh này muốn như vậy làm. Tô Huyền Nhu chỉ là ngơ ngác nhìn thiếu niên này dùng tay áo xoa xoa nước mắt của mình, cùng bác sĩ y tá trao đổi cái gì. Bọn hắn đang nói cái gì, nàng ở giữa cũng nghe không rõ lắm. Cho đến cuối cùng, Tô Huyền Nhu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hiện tại tay cũng không thể động, lời cũng không thể nói, còn có thể tìm ai ký tên. Ta tương đối sớm đọc sách, hiện tại đã trưởng thành, thẻ căn cước cho ngươi xem, ta có thể bình thường nhận trách nhiệm. Thiếu niên mặc dù trong mắt ngậm lấy bi thương, có thể nói lại đâu vào đấy. Bác sĩ do dự một chút, vẫn là đưa lên giải phẫu phong hiểm cáo chi sách. Bình thường tới nói, người xa lạ là không thể hỗ trợ ký tên, hiện tại tình trạng khẩn cấp, ngươi phải nghĩ kỹ. Nam Hải tiếp nhận giấy cùng bút, vù vù viết xuống mình danh tự. Bác sĩ thấy thế cũng không nói thêm lời, chỉ là mang theo ký xong chữ Nam Hải đi bên ngoài đóng tiền. Tô Huyền Nhu cảm thụ được vẫn như cũng dồn dập nhịp tim. Phía trên đau đớn tựa hồ hóa giải không ít. Nàng hốc mắt có chút phím hồng. Tô Huyền Nhu cố gắng nếm thử há mồm. Khô khốc yết hầu có chút khó chịu, có thể nàng nghĩ tại Nam Hải trở về sau, cùng hắn nói lời cảm tạ. Rất nhanh, cái màn giường lần nữa bị kéo ra, lần này bác sĩ không tại, chỉ có Nam Hải đi một mình tiến đến. Tô Huyền Nhu ánh mắt cùng hắn đối đầu, thư nhược thanh âm rốt cục vang lên. "Tạ, tạ." Nam Hải hơi sững sờ, hắn tựa hồ không nghĩ tới Tô Huyền Nhu một mực nhìn chăm chú lên bên này. Hắn túi đầu xoa xoa mình vừa rồi tại bên ngoài nhịn không được lại chảy xuống nước mắt. Sau đó ngẩng đầu, khoe miệng chật vật kéo lên một vòng tiêu dung. "Hảo hảo phối hợp trị liệu, hảo hảo sinh hoạt." Nam Hải nói, nhẹ nhàng thay Tô Huyền Nhu lôi kéo chăn mền, ánh mắt của hắn mang theo quyến luyến, thanh âm như cha mẹ của hắn bình thường ôn nhu. "Tháng sau sinh nhật của ta, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đến chúc sinh nhật của ta khoái hoạt." Tô Huyền Nhu ha to miệng, muốn đáp ứng. Vừa ý bẩn lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, nàng cố nén đau, muốn nói một tiếng tốt. Có thể cho đến Nam Hải rời đi, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Kịch liệt đau nhức để Tô Huyền Nhu đầu đều có chút chìm vào hôn mê, tại ý thức lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng. Nàng trung bi là phát ra thanh âm. "Được, đáng tiếc, cho ra hứa hẹn, không ai có thể nghe thấy." Kẹt kẹt. Mấy ngày không có trở về nhà, như thường ngày, để Tô Huyền Nhu hết sức quen thuộc. Chỉ là lần này, nàng rốt cuộc không cần kinh hồn táng đảm. Trên tay của nàng nắm chặt một trương thẻ ngân hàng. Bên trong có 30 vạn, là công ty du lịch bồi thường khoản. Tô Huyền Nhu không có đi truy cứu cái này bồi thường đến cùng là nhiều hay là ít, chỉ là yên lặng ký xuống điều giải đồng ý sách. 30 vạn, đủ nàng một đoạn thời gian rất dài, có thể áo cơm không lo. Nàng trầm mặc đi tới gian phòng của mình, từ chất đầy tạp vật góc tường chỗ sâu, tìm ra một giường tràn đầy cho bụi màu đỏ chăn lông. Cái này chăn lông, là nàng phát thứ nhất bút học đồng thời điểm, lấy ra 80 khối tiền tại quán ven đường mua. Chỉ là nghĩ tại đêm rét lạnh bên trong, thoáng ấm áp thân thể. Nàng có hảo hảo giữ không cho cha mẹ phát hiện. Dù sao bọn hắn sẽ không tới tìm kiếm tạp vật phòng. Thu mùa đông thời điểm, Tô Huyền Nhu sẽ ở bọn hắn đêm khuya ngủ về sau, mới cẩn thận lấy ra đóng. Nếu như bị phát hiện, cái này tấm thảm cũng sẽ không ở thuộc về nàng. Cái này tấm thảm, theo nàng chịu đựng qua từng cái mùa đông. Tô Huyền Nhu ôm lấy tấm thảm, chậm rãi đi đến mình nguyên lai là trải cái chăn bên trên. Lúc này cái chăn đã nhiễm lên một chút vết máu khô khốc. Tô Huyền Nhu phảng phất chưa tỉnh, nàng lặng lặng nằm ở phía trên đem chăn lông đắp lên trên người mình. Mặc dù có chút cho bụi, nhưng là rất ấm áp, rất dễ chịu. Tô Huyền Nhu bụng mặt, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Nước mắt từ khe hở không ngừng chảy ra. Nàng không biết mình là cao hứng hay là khổ sở. Chỉ là giờ khắc này, nàng rất muốn khóc. Có lẽ là khóc mệt. Rất nhanh, Tô Huyền Nhu ngủ thật say. Nàng trọn vẹn ngủ một ngày. Không có ác mộng, không có đột nhiên vang lên quảng bình rượu thanh âm. Không có la to. Càng không có quyền đấm cước đá. Cái này một giấc, rất dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Huyền Nhu chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc phòng, để nàng lắp thần một cái trước mắt. Nàng trầm mặc đứng người lên, đi ra khỏi phòng, đi vào trong thang lầu. Tìm tới trong thang lầu chỗ sâu cất giấu bản bút ký của mình. Nàng đem laptop mang về phòng, tìm tới một cái bồn sắt cùng cái bật lửa. Giang rắc, cái bật lửa hỏa diễm dâng lên, đốt lên laptop một góc. Tô Huyền Nhu đem nó để vào bồn sắt bên trong. Hỏa diễm tại rét lạnh yên tĩnh trong phòng, cho nàng mang theo quang cùng nóng. "Trần, con ăn." Tô Huyền Nhu nhẹ giọng nỉ non, nàng ngồi xổm trên mặt đất, co do thân thể, hai tay ôm lấy chân, nhìn xem thiêu đốt lên laptop. Hắc bạch phân minh đôi mắt phản chiếu lấy không ngừng mãnh liệt thiêu đốt ánh lửa. Chương 249. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, nam. Chương 249. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, nam. Lý Công Thương học viện cửa trường. Tô Huyền Nhu chậm rãi hạ xe buýt, ngẩng đầu lên nhìn xem cửa trường học bên trên mấy cái thiếp vàng chữ lớn. Nàng thi đại học không có phát huy tốt, không thể thi đến Thanh Châu đại học. Tô Huyền Nhu yên lặng túi đầu xuống. Trần Tử An được cử đi Thanh Châu đại học. Trong huyện các nơi đều trương thiếp hành vi, không cần nàng tận lực đi tìm, đều có thể biết. Kỳ thật nàng cũng có đi tìm, muốn hoàn thành cùng Trần Tử An ước định, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Đáng tiếc là tại đệ nhất cao trung tìm rất nhiều ngày, vẫn không có không biết nam sinh kia đến cùng ở nơi nào. Cho nên Tô Huyền Nhu chỉ có thể hoàn thành một cái khác ước định. Hảo hảo sinh hoạt. Cho nên nàng thu thập sạch sẽ mình, trên mặt đã không bẩn thỉu, trên thân cũng thay quần áo sạch, mặc dù là đoạn mã đánh gãy mua, mặc lên người có vẻ hơi rộng lớn cổng kềnh. Học muội là muốn đi đâu cái chuyên nghiệp, ta dẫn ngươi đi báo đến đi. Đồng nhiên trước mặt đi tới một cái nam sinh. Tô Huyền Nhu ngẩng đầu, có lẽ là quá lâu lờ mờ trong phòng đọc sách thời gian ánh mắt của nàng có chút cận thị, giờ phút này nàng còn không có mua kính mắt, trong lúc nhất thời phát hiện trước mắt nam sinh này cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia có chút quen mắt. Tô Huyền Nhu kinh ngạc đứng tại chỗ, có chút lất thần. Có thể cuối cùng nam sinh này không phải hắn. Tạ ơn, không cần. Tô Huyền Nhu cự tuyệt. Nam sinh lại giật mình chưa tỉnh, chỉ là duỗi ra tay một trận, ánh mắt của hắn đã bị một bên hấp dẫn lực chú ý. Tô Huyền Nhu thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Nơi cuối cùng là một cái khác học muội. Học muội mặc trước sau lồi lõm, có tuyết trắng đôi chân dài. Bộ dáng mặc dù không tính đẹp đặc biệt, có thể mặc lấy lại cực kỳ lớn gan nóng bỏng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Tô Huyền Nhu lôi kéo dương hành lý trực tiếp rời đi đại học sinh hoạt, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm ngay thẳng cùng nhiệt liệt. Bị trói buộc đã lâu học sinh cấp 3 nhóm, tiến vào đại học sau như là tránh thoát lồng chim thú bị nuốt. Liều mạng tùy ý khuynh tiết lấy hứng thú của mình cùng tình dục. Còn không có chính thức lên lớp, Tô Huyền Nhu liền nhận lấy không ít quấy rầy. Nàng bắt đầu không còn quản lý mình, tóc rất dài, có chút lộn xộn, túi đầu liền có thể che khuất khuôn mặt. Tô Huyền Nhu phối một bộ giá rẻ kính mắt, rất dày nặng, cũng rất tốt dùng. Tối thiểu nàng sẽ không nhận lầm người. Có lẽ là bởi vì Tô Huyền Nhu hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, nàng dung nhập không được ký túc xá. Nàng đối cùng phòng nói trang điểm cách ăn mặc, đi dạo phố, nhà ai phòng ăn ăn ngon, cái nào nam hải tử dáng người rất tốt, toàn diện đều không có hứng thú. Thẳng đến có một ngày, ký túc xá liền thừa tự mình một người. Tô Huyền Nhu xin đổi túc xá. Hồi ức quá mức tra tấn người, nàng cần tại đầu giường mở một chiếc đèn bàn, mới sẽ không tại đêm khuya tối thui bừng tỉnh. Nàng sợ ảnh hưởng cùng phòng, có thể một đêm bên trên có cái nữ sinh cũng rời tiền đến. Ngươi muốn bật đèn đi ngủ à? Đối diện giường nữ sinh lông mày nhíu lại. Tô Huyền Nhu trầm mặc, nàng không phải rất biết giao tế, cũng không có đi học tập, dưới mắt nàng có cái khác mục tiêu, cũng không muốn đem thời gian tiêu vào phương diện này bên trên. Nếu như ảnh hưởng đến ngươi, ta có thể đóng lại. Tô Huyền Nhu yên lặng chuẩn bị tắt đèn, lại bị một thanh âm ngăn lại. Sách, không cần, ta ý là ngươi có thể dùng cái màn giường, dạng này bật đèn cũng sẽ không ảnh hưởng ta. Ta cái này có ngươi muốn sao? Nữ sinh vừa nói, một bên xuất ra một cái bao lớn nói, vẫn là màu hồng đầy trời tinh, xinh đẹp đi. Tô Huyền Nhu hướng phía nàng nhìn sang, một thân không có tay cao bồi áo khoác, trên cánh tay có màu xanh tím hình xăm, cùng nàng cầm phấn nộn bao khỏa rất là không đáp. Bao nhiêu tiền? Tô Huyền Nhu vô ý thức hỏi. Không ngờ, nữ sinh lông mày nhíu lại. Sau này sẽ là cùng phòng, giúp đỡ cho nhau, không nói tiền, đến, chúng ta cùng một chỗ lắp cho ngươi bên trên. Nữ sinh có chút hay nói, căn bản không cần Tô Huyền Nhu tìm chủ đề. Ta trời, nhìn từ xa còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi lớn lên á xinh đẹp nha. Nữ sinh cầm một đầu cái màn giường cài đặt, một bên cười nói. Tô Huyền Nhu trầm mặc, không nói lời nào. Được thôi, vẫn rất cao lạnh, ta gọi chủ tĩnh, ngươi đây. Lần này, Tô Huyền Nhu ngược lại là đáp lời. Ta gọi Tô Huyền Nhu. Đại học sinh hoạt bình thản mà phong phú. Hôm nay, Tô Huyền Nhu phát học đồng. Nàng đi vào tiệm cơm, muốn đánh hai cái thịt đồ ăn khao chính mình. Có thể ánh mắt lại bị một chỗ sắp xếp trường lòng cửa sổ hấp dẫn lấy. Nàng hiếu kỳ đi tới. Dần dần tới gần, đặc biệt mùi thơm thì càng nồng đậm. Tô Huyền Nhu ngơ ngác đứng ở cửa sổ bên cạnh. Cho đến đội ngũ sắp xếp xong, trong cửa sổ mặt sư phó hỏi: "Đồng học, muốn đánh một phần gà ăn mày cơm sao?" Tô Huyền Nhu bốn phía nhìn thoáng qua, gặp tiệm cơm người dần dần mất đi. Nàng mới nhỏ giọng nói: "Thúc thúc, cho ta hai phần, tạ ơn." Căn cứ nàng trận này kinh nghiệm đừng nói nữ hài tử, liền xem như nam hài tử đánh hai phần đồ ăn, đều sẽ hấp dẫn một đống ánh mắt. Tô Huyền Nhu không muốn gây nên chú ý kỳ thật nàng, vẫn rất có thể ăn đặc biệt là thịt. "Ta nói Tô Tô a, người thông minh như vậy, không cần đến còn khổ cực như vậy luyện tập đi. Ngươi hẳn là nhiều thể nghiệm một chút sinh hoạt, tỉ như đi đi dạo phố, còn có đi sân chơi chơi một chút, giải buồn." Nhìn xem đêm hôm khuya khoắt còn tại phê duyệt Tô Huyền Nhu, Chu Tĩnh không khỏi nhà rảnh. "Ta muốn xin hệ tờ giảng sở tiểu đần danh ngạch đi Thanh Châu đại học." Tô Huyền Nhu đơn giản hồi phục một câu, liền tiếp theo mình phê duyệt. Chu Tĩnh nún núm bay, đưa một chén trà sữa qua đi, không đợi Tô Huyền Nhu cự tuyệt. Nàng liền vượt lên trước mở miệng nói: "Ban thưởng ngươi ngày hôm qua a sợ hãi, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu ta, mặc dù cuối cùng không có tác dụng gì." Chu Tĩnh mở ra cái khác mặt tùy tiện khoát khoát tay: "Không cần tiền." Tô Huyền Nhu khẽ giật mình. Hôm qua nàng nhìn mấy cái nam sinh ở bên hồ đem Chu Tĩnh vây quanh. Nàng nhặt được một khối đá đi tới, đứng tại trước mặt nàng. Bởi vì các nàng là cùng phòng, Chu Tĩnh tại tới ngày đó nói qua, phải trợ giúp lẫn nhau. Mặc dù cuối cùng vẫn là Chu Tĩnh lôi kéo nàng cùng một chỗ chạy, nhưng là Tô Huyền Nhu cảm thấy mình không có rất sợ hãi nha. "Ta rất sợ hãi sao?" Gặp nàng ngốc manh bộ dáng, đã bỏ lên trên thang cuốn Chu Tĩnh buồn cười nói: "Hôm qua ngươi toàn thân đều đang phát run, làm sao? Cảm thấy mình hành vi rất dũng cảm a. Lần sau không thể ngu ngốc như vậy, đánh không lại liền chạy thôi, lại không mất mặt." Tô Huyền Nhu lặp lại một lần: "Đánh không lại, liền chạy." Nàng chậm rãi cúi đầu. Nàng chạy không được. Vừa vặn rất tốt tại, nàng vẫn là chạy. Chương 250. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 6. Chương 250. Nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 6. Một ngày này, Tô Huyền Nhu trên mặt khó được lộ ra tiêu dung. Một bên tại thoa lấy mặt màng Chu Tĩnh hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì vui vẻ như vậy?" Tô Huyền Nhu đưa điện thoại di động bên trên tin tức đưa cho nàng nhìn. Chu Tĩnh tiến lên trước, hét lên kinh ngạc: "Oa, ngươi rốt cục cầm tới hệ tờ giảng sở tiểu đần danh ngạch á. Đây không phải là có thể đi gặp ngươi vậy ai rồi?" Tô Huyền Nhu gương mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm." Chu Tĩnh tinh tế nhìn thoáng qua, đột nhiên đưa ra đề nghị: "Hệ tờ giảng sở tiểu đần là sang 5 năm thứ 3 đại học đi học kỳ, hiện tại mới đại nhị vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngươi có muốn hay không trước sớm đi tìm xem hắn? Có lẽ hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy." Chu Tĩnh tựa hồ tại chỉnh lý tìm từ, nàng nghĩ một lát mới tiếp tục nói: "Như vậy hoàn mỹ?" Tô Huyền Nhu vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. "Người đều là không hoàn mỹ, ta cũng thế." Chu Tĩnh thở dài một hơi, cho nàng đưa lên một trường vé vào cửa. "Đây là Thanh Châu Đại học Tâm lý học tọa đàm, tìm bằng hữu muốn, ta cảm thấy ngươi có thể đi nghe một chút nhìn." Tô Huyền Nhu tiếp nhận vé vào cửa, nhìn xem phía trên tiêu đề cùng thời gian, nàng trầm mặc một hồi lâu. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Tĩnh." Náo nhiệt tọa đàm bên trên, Tô Huyền Nhu nhìn xem trên đài thần kinh có chút lớn rồi tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Nàng nói mọi người có thể bảo nàng học tỷ. Sau đó, Tô Huyền Nhu đã vô tâm lại nghe. Nàng nhìn thấy trong óc nàng cái kia một đạo ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Kia là nàng thử quang cùng cứu rồi đang ngồi ở Tô Huyền Nhu hàng trước nghiêng góc đối vị trí bên trên. Tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh. Không phải dĩ vãng loại kia trái tim không thoải mái, mà là một loại không cách nào nói cảm giác. Nàng lấy mắt kiếng xuống xoa xoa, sau đó đeo lên lần nữa xác nhận. Là hắn. Giờ khắc này, tất cả tiếng huyên náo bị ngăn cách bởi bên ngoài. Tô Huyền Nhu thế giới bên trong chỉ có nam sinh kia. Hắn gọi Trần Tử An. Trần Tử An tại chăm chú nghe trên đài học tỷ đang đọc diễn văn. Chỉ là bên cạnh hắn một cái bạn học để Tô Huyền Nhu tâm bỗng nhiên mát lạnh. "Học trưởng, bạn gái của ngươi không có cùng ngươi tới sao?" Trần Tử An giống như lấy lại tinh thần, hướng phía người bên cạnh ôn hòa cười nói: "Ừm, ta tự mình tới." Tô Huyền Nhu môi mím thật chặt môi, ngón tay vô ý thức giao nhau cùng một chỗ. Không biết thế nào, giờ khắc này nàng rất khó chịu. Thằng đến trên đài học tỷ lần nữa lên đài. Lần này nàng phát biểu trầm ổn một chút. "Ta biết, mọi người tại đại học rất đa tình tự đều tại nảy sinh ở trong, đặc biệt là giữa nam nữ tình nghĩa, càng là tại khỏe mạnh trưởng thành." Học tỷ cười ấn mở mình bờ mông hình chiếu tại màn sân khấu bên trên. Nàng dùng hết điểm bút chỉ tiêu đề mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay. Hôm nay cái này tọa đàm mục đích chính là điều chỉnh sinh viên yêu đương tâm lý. Sân trường tình yêu phi thường khó mà một mực duy trì đến ra xã hội. Ta ý nghĩ là, tờ hướng xuống khẽ đảo trang, trống không màn sân khấu chỉ có một đoạn văn. Học tỷ chậm rãi nói ra: "Ngắn ngủi làm bạn, ngươi không tham lam chính là trong hồi ức lễ vật chân quý nhất, ngươi nếu có không bỏ, chính là về sau vô số trong đêm trừng phạt." Người ở dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Có hai người đều yên lặng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hàng chữ này. Một hồi lâu về sau, Tô Huyền Nhu cúi đầu xuống trong lòng nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên muốn quá nhiều." Cho đến tọa đàm tan cuộc, Tô Huyền Nhu đều thật lâu chưa thể bình tĩnh. Mặc dù đạo lý ai cũng hiểu, có thể cảm xúc vẫn như cũ cần thời gian đến làm dịu. Chỉ là này thời gian, nếu như cần nhanh hơn chút nữa, không cho người khác thêm phiền toái. Tâm lý trưng cầu ý kiến, ngược lại là một cái tốt phương pháp. Tô Huyền Nhu đứng người lên, chậm rãi đi hướng vừa rồi học tỷ xuống đài về sau đi nghỉ ngơi ở giữa. Nàng cúi đầu, không có phát hiện vừa vặn từ nghỉ ngơi ở giữa ra Nam Hải. "Tới tìm ta người thật nhiều, biết vì cái gì ta chỉ để lại tới gặp ngươi sao?" Học tỷ bắt chéo hai chân, trắng non bắp chân như ẩn như hiện. Tô Huyền Nhu lắc đầu, lao lao thật thật nói: "Không biết." Học tỷ khẽ cười một tiếng, cấp ra đáp án: "Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp." Tô Huyền Nhu sửng sốt một hồi. "Nha?" Học tỷ tiếu dung cứng đờ, có chút nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó nàng gõ bàn một cái nói: "Ta hiện tại có một giờ, ngươi có thể nói ra ngươi gặp phải vấn đề." Lần này miễn phí, lần thứ 2 bắt đầu thu phí. Tô Huyền Nhu gật gật đầu, nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Một Huyền Nhi cầm vợ không ngừng ghi chép, chân mày hơi nhíu lại. Căn cứ ngươi nói, bình thường tới nói là ngươi hẳn là đi tiếp xúc nam sinh kia về sau, có lẽ không có mình trong tưởng tượng tốt như vậy, chậm rãi buông xuống chấp niệm, bắt đầu cuộc sống của mình, loại này xác suất tương đối lớn, dù sao tất cả mỹ hảo đều là hồi ức tăng thêm công. Một loại khác đâu, là ngươi tiếp xúc hắn về sau. Một Huyền Nhi có chút nói không được nữa, nàng thở dài một hơi. Được rồi, tóm lại người ta có bạn gái. Nàng khép lại bệnh lịch, cuối cùng tổng kết nói, có thể hắn chính là của ngươi giải dược, ngươi cũng nên đi tiếp xúc, dù chỉ là đồng học bằng hữu cũng được, bằng không thì ngươi chấp niệm sẽ một mực tại. Tô Huyền Nhu nhìn xem Mộ Quyền Nhi, một hồi lâu sau nàng chỉ một bên laptop. Học tỷ, ngươi trên máy vi tính không phải viết, có thể làm thành là trong hồi ức lễ vật chân quý nhất sao? Tô Huyền Nhu chậm rãi túi lầu xuống, không muốn để cho người khác trông thấy mình hốc mắt ướt át, thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta không tham lam. Nghe vậy, Mộ Quyền Nhi nao nao, tay nàng chỉ có quy luật đập cái bàn. Làm phổ thông đồng học dạng này ở chung cũng không được sao? Mộ Quyền Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định nếm thử hỏi. Tô Huyền Nhu lắc đầu, nàng đem khuôn mặt nhỏ chậm rãi nâng lên, hốc mắt từng đỏ, khoe mắt có chút ướt át. Thanh âm êm ái vang lên, mang theo bí ẩn mà thịnh đại yêu thương. Không thể, ta sẽ không nhịn được. Một Quyển Nhi ngơ ngẩn. Sau một hồi lâu nàng mới chậm rãi một lần nữa cầm lấy giấy bút. Vậy chúng ta bắt đầu trước thường quy đợt trị liệu đi. Đợt trị liệu. Nghe vậy, Tô Huyền Nhu nhỏ giọng thử thăm dò. Học tỷ, ý của ngươi là ta thật sự có tâm lý vấn đề là sao? Một Quyển Nhi liếc nàng một cái, tức giận nói. Ngươi cứ nói đi. Nha. Tô Huyền Nhu hánh nhiên rụt cổ một cái, không nói thêm gì nữa. Để bận rộn công việc, chiếm cứ mình thời gian dư thừa, dạng này không dễ dàng sẽ nghĩ lung tung. Đây là sơ bộ thường quy đợt trị liệu, thử trước một chút nhìn. Học tập bên trên nhìn nhiều vài cuốn sách, khóa ngoại đi làm việc ngoài giờ. Một Huyền Nhi không ngừng cho ra mình sơ bộ đề nghị. Tô Huyền Nhu yên lặng ghi ở trong lòng. Cho đến cuối cùng, nàng nâng đỡ kính mắt, vẻ mặt thành thật hỏi. Học tỷ, ta muốn hỏi một chút, vậy đại khái phải bao lâu? Một Huyền Nhi nhìn xem nàng. Cái này cụ thể muốn nhìn một cái nhân tình huống, ngươi rất gấp sao? Tô Huyền Nhu nhẹ gật đầu. Ừm, ta không muốn cho hắn thêm phiền phức. Một Huyền Nhi hứng thú. Ta có cái không thành thục ý kiến, có lẽ có thể càng nhanh một chút. Tô Huyền Nhu ngồi thẳng người. Một Quyển Nhi hơi híp mắt thử thăm dò. Ngươi tìm bạn trai nói chuyện yêu đương, mỹ hảo tình yêu có lẽ sẽ mang cho ngươi tới. Không đợi Một Quyển Nhi nói xong, Tô Huyền Nhu lại lên tiếng đánh gãy. Đây là nàng lần thứ nhất đánh gãy người khác nói chuyện. Hắn nói qua, nếu có thể đối với mình lựa chọn phụ trách, ta hiện tại làm không được thích người khác. Một Quyển Nhi nhún vai, nàng tiếp tục ghi chép người bệnh tin tức. Là ngươi vừa nói, hắn ký tên thời điểm nói đúng không? Ngươi ngược lại là đối với hắn mỗi một câu nói nhớ tin tưởng. Tô Huyền Nhu nhìn xem tại vợ bên trên vụ viết chữ Một Quyển Nhi, nàng đang hồi tưởng vừa rồi Một Quyển Nhi một câu nói kia. Đồng nhiên, Tô Huyền Nhu mở miệng nói, "Ngươi nói với ta mỗi một câu nói, ta cũng nhớ kỹ." Chương 251, nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 7. Chương 251, nhân vật phiên ngoại Tô Huyền Nhu, 7. Năm thứ 3 đại học, Tô Huyền Nhu toại nguyện đi vào Thanh Châu Đại học. Nàng ở bên ngoài trường thuê cái phòng ngủ phụ, rất rẻ, mới 500 khối. Như vậy, nàng ban đêm liền có thời gian làm việc ngoài giờ, đem mình trống không thời gian tiêu hao hết, dùng cái này trốn tránh cái kia làm cho người gian nan ngày đêm. Có thể để nàng khó chịu là, nàng làm mẹ tờ giảng sợ tiểu đần, đi tới là thiết kế thời trang ban một. Bạn học mới tới các ngươi tốt, về sau có cần hỗ trợ, có thể tùy thời tới tìm ta. Đứng ở trước mặt nữ hải, cười sáng lạn mà tươi đẹp. Tô Huyền Nhu nhất thời cũng có chút thất thần, đây là lớp 1 ban trưởng, Lâm Thanh Tuyết. Như là trên trời thần nữ, không nhiễm phàm trần, trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười. Thiếu nữ này, lẽ ra đạt được tốt nhất, cùng Trần Tử An, rất xứng đôi. Tô Huyền Nhu nhẹ nhàng gật đầu, tạ ơn. Nàng nói xong, liền cúi đầu chỉnh lý sách của mình tịch, không nói thêm gì nữa. Mà đổi thành một bên cùng đi ẹ tờ giảng sở tiểu đần cũng rất như quen thuộc. Rất thân thiện tiến lên bắt chuyện. Ta có thể bảo ngươi tiểu Tuyết tỷ a? Vừa vặn ta gần nhất có cái thiết kế ý nghĩ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem có thích hợp hay không trường học chúng ta phong cách. Tô Huyền Nhu tại thiết kế thời trang ban một, ngay từ đầu có thể thường xuyên trông thấy Trần Tử An. Cái này cùng nàng dự tính ban đầu rất phù hợp, nhưng là lại cùng nàng muốn đi ngược lại. Tô Huyền Nhu muốn là đem nó chôn sâu ở đáy lòng. Có thể nàng có thể cảm giác được, Trần Tử An tiêu dung càng ngày càng ít. Tô Huyền Nhu không có đi truy đến cùng, cũng khắc chế mình không đi giải. Nàng có hảo hảo tại hoàn thành cùng Trần Tử An hứa hẹn. Hảo hảo sinh hoạt. Tô Huyền Nhu cúi đầu, dưới ngòi bút phê duyệt là màu đen đường cong, xúc xích đường cong ở giữa lại miêu tả ra một vệt ánh sáng. Nàng dùng cao su xoa đem đường cong bôi lên rơi, trong đầu lặng lặng hồi ức. Còn có một việc, đến muộn hơn 3 năm, nàng vẫn không có làm được. Nếu như có thể làm được, có lẽ liền có thể chân chính tiêu tan đi. Cùng ở tại một chỗ đại học, muốn biết một người tin tức tương đối dễ dàng. Chớ nói chi là Trần Tử An tại trong đại học vốn là để cho người ta chú mục loại người kia. Buồn thể mà chết lặng từng ngày trải qua. Tô Huyền Nhu lặng lặng tại điện thoại lịch ngày bên trên đếm lấy thời gian. Nàng 3 ngày lên lớp, đầu cần suy nghĩ sáng ý trạm vạng tối tại nước trẻ cửa hàng kiêm chức làm công, chức trách của nàng là rửa chén đĩa cùng quét dọn. Để đầu chạy không, đây là tình trạng của nàng. Nàng thế giới như là lên một vòng sương mù mai, gian nan mà chậm rãi không lưu loát tiến lên. Tô Huyền Nhu biết, đây là bình thường. Một Huyền Nhi đã nói với nàng, người đều là sẽ tự cứu. Nàng tại bị cứu rỗi thời điểm, theo bản năng đem Nam Hải kia trở thành chấp niệm của mình. Nếu như không muốn cùng chi phát sinh tiếp xúc, như vậy thì để bận rộn việc học cùng công việc, lại thêm thời gian điều hòa, đi làm dịu chính mình. Nàng nguyên bản thế giới màu đen bị Nam Hải chiếu sáng, biến thành màu xám. Còn lại cái này lau bụi sắc, nếu như là mình xua tan, như vậy chúc mừng ngươi, rốt cục triệt để nắm giữ nhân sinh của mình. Nếu như là mượn từ người khác chi lực, như vậy ngươi sướng vui giận buồn toàn bằng người khác. Như gặp lương nhân thì là cứu rỗi, trái lại thì rơi vào vực sâu. Tô Huyền Nhu tay chân lưu loát dọn dẹp thực khách lưu lại trên bàn bát đũa, điện thoại di động của nàng bên trên tiêu ký lịch ngày, giống như đến. Hôm nay công việc đã có chút không yên lòng. Có bóng người từ nước trẻ cửa tiệm tiến đến. Nàng thói quen nói: "Hoan nghênh Quang Lâm, trên bàn có thể quét mã chọn món ăn." Mặc dù nước trẻ cửa hàng tiền lương cho không cao, nhưng thân là phục vụ viên, Tô Huyền Nhu đều sẽ hết sức làm được chào hỏi hiếu khách người. Có thể đợi nàng thấy rõ người tới thời điểm, nàng sửng sốt một cái chớp mắt. "Ta nói ca môn, đi cuối phố cái kia thanh á không tốt sao? Ngươi người này như thế nhặt nhẽo, nước trẻ có cái gì uống ngon? Chia tay liền chia tay nha, có cái gì ghê gớm, hôm nào ca môn giới thiệu một đống cho ngươi." Hai người trò chuyện với nhau ngồi xuống. Cơ bản đều là trong đó một cái nam hài đang nói, một cái khác lặng lặng nghe. Tô Huyền Nhu ngu ngơ tại nguyên chỗ. Phân. Chia tay. Nước trẻ tốt, cho khách nhân bên trên bữa ăn. Không chờ nàng nghĩ lại, cách đó không xa lão bản nương vội vã thúc đơn. Tô Huyền Nhu cúi đầu, nện bước bước chân đi tới. Số 12 bàn chè đậu xanh. Nàng tiếp nhận đặt ở trên khay, nhịp tim lại lặng yên gia tốc. Số 12, chính là Trần Tử An ngồi cái kia một đại bàn. Chỉ chọn một bát nước chè sao? Nàng yên lặng đem nước chè bưng lên số 12 bàn. Tạ ơn. Trần Tử An thanh âm, từ khi bước vào nước chè cửa hàng về sau, lần thứ nhất vang lên. Như là nhiều năm trước bình thường ôn nhu thành tuyến, lại mang theo nhàn nhạt xa lánh. Tô Huyền Nhu ống khay, lặng lặng rời đi. Được rồi, ta cũng điểm một bát cùng ngươi ngồi một hồi. Rất nhanh, Tô Huyền Nhu lần nữa trở lại ra bữa ăn miệng, cầm lấy mới điểm nước chè. Là một bát đậu đỏ nước chè. Lại một lần nữa tới gần số 12 bàn. Tô Huyền Nhu khẩn trương hơn. Huyền Nhi tỷ, ta giống như làm không được thờ ơ. Một năm trị liệu, có phải hay không muốn thất bại rồi? Nàng cúi đầu, đầu trống rỗng. Gần trong gang tấc Trần Tử An, để Tô Huyền Nhu trong lúc nhất thời giống như không cách nào suy nghĩ. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất mà sao? Thanh âm êm ái vang lên. Muốn làm gì? Tô Huyền Nhu đi vào bên cạnh bàn ăn, đang muốn buông xuống đậu đỏ nước trẻ. Khoe mắt liếc qua lại trông thấy Trần Tử An nở nụ cười, chỉ là cười có chút thương tâm. Hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo tự giễu cùng trêu ghẹo. Rất muốn nằm tại hương hương mềm mềm nữ hải tử trong ngực, khóc lớn một trận. Ầm. Tô Huyền Nhu một cái sơ sẩy, không có cho chặt bát đổ đầy nước trẻ bắt lắc một cái, đậu đỏ nước trẻ lấm ta lấm tấm rơi vào bàn ăn bên trên. Tô Huyền Nhu sững sốt một cái chớp mắt. Rất nhanh, nàng từ tạp dề trong túi xuất ra khăn lau, một bên vội vàng lau vừa nói xin lỗi. "Đúng, thật xin lỗi, không có ý tứ." Lời của hai người, nàng đã nghe không rõ lắm. Nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi. Tô Huyền Nhu không muốn để cho Trần Tử An thấy được nàng luống cuống tay chân. "Thật có lỗi, ta lại để cho sư phó cho ngươi một lần nữa làm một bát nước trẻ." Nàng nói xong, cũng như chạy trốn rời đi. Nàng ôm trong ngực hay, đi đến bếp sau cổng. Lòng khẩn trương nhảy dần dần làm dịu. Tô Huyền Nhu nguyên bản đã viết một phần nặc danh thư, trên thư chỉ đơn giản bốn chữ. Như vậy, ai cũng sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không can thiệp bất luận người nào sinh hoạt. Nhưng bây giờ, một loại khác ý nghĩ dần dần hiện hiện. Rất nhanh, Tô Huyền Nhu ở phía sau chủ mang sang một bát đậu đỏ nước trẻ, cùng một bát nóng hôi hổi trước mặt, đặt ở trên khay. Nàng lần này tỉ mỉ cho chặt, mỗi một bước đều bước rất chân thành, gắng đạt tới không còn phạm sai lầm. Cho đến Tô Huyền Nhu đem khay nhẹ nhàng đặt ở Trần Tử An trước mặt, cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, một nam sinh khác không biết lúc nào đã không thấy. Lúc này, chỉ có Trần Tử An một người, hắn rõ ràng đang suy nghĩ gì, có chút thất thần. Tô Huyền Nhu có thể tại cái này khó được một chỗ thời gian, tỉ mỉ tưởng tận xem xét hắn. Trần Tử An biến hóa rất lớn, cả người trở nên trầm hơn ổn nhu hòa một chút. Chỉ là đôi mắt bên trong cái kia bôi đau thương, cùng mới gặp vậy sẽ cũng rất tương tự. "Đồng học ngươi tốt, đây là ngươi nước trẻ." Tô Huyền Nhu cẩn thận nhắc nhở. Trần Tử An lấy lại tinh thần, hắn đầu tiên là nhìn trước mắt đồ ăn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, bình thản mà giọng ôn hòa vang lên. "Ta không có điểm mặt." Tô Huyền Nhu ngậm miệng, nàng tùy tiện tìm cái lý do. "Là vì vừa rồi không cẩn thận xin lỗi." Trần Tử An lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Không cần, ngươi vừa rồi đã xin lỗi qua, huống chi là ta hủ đến ngươi." Tô Huyền Nhu đứng tại chỗ, ôm trong ngực khay thủ hạ ý thức nắm chặt một chút. Nàng lại làm lấy tâm lý kiến thiết, muốn thực hiện cùng Trần Tử An ước định, nhưng lại sợ đối phương sẽ cảm thấy không hiểu đấu, bởi vì Trần Tử An không có nhận ra nàng. "Tạ ơn." Theo thanh âm vang lên, cái này phảng phất là một loại cổ vũ để nàng nguyên bản thế giới màu xám tăng thêm một vòng nhan sắc cùng sinh động. Tô Huyền Nhu lấy lại tinh thần, tựa như rốt cục lấy dũng khí, bởi vì khẩn trương cùng kích động, gò má nàng hơi có chút đỏ lên, nàng theo bản năng mở miệng: "Chúc ngươi dùng cơm vui sướng." "A, nói sai." Tô Huyền Nhu gương mặt lập tức càng đỏ. Vừa gặp Trần Tử An, nàng liền không biết thế nào, luống cuống tâm thần. Tô Huyền Nhu đã không dám nhìn hắn, con mắt từng đỏ, mang theo kiềm chế đã lâu cảm xúc, nàng chậm rãi nhẹ giọng mở miệng: "Còn có, sinh nhật vui vẻ." Chương 252, nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 1. Chương 252, nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 1. Đứa nhỏ này đã đợi trong nhà một mực không ra, đều đã mấy ngày. Bên trong cũng không biết có gì ăn hay không, vậy phải làm sao bây giờ à? "Tố Quyên, ngươi đừng lắc lư, nhìn mắt của ta hoa." Mặc Quý Khí phụ nhân dừng bước lại, nàng quay đầu trừng mắt liếc nói chuyện trung niên nam nhân: "Còn không phải đều tại ngươi, nói cái gì khó được nghỉ, quá mệt mỏi không nghĩ thông xe, đi báo lưu hành đoàn kết quả xảy ra chuyện như vậy. Ngươi dạng này để chúng ta nhà về sau làm sao cùng Tiểu An ở chung?" Nam nhân thở dài một hơi, hắn nhìn về phía cách đó không xa, một người mặc xanh trắng đồng phục, đeo bọc sách khuê nữ, đang không ngừng vô đại môn ẩm. "Ẩm, ẩm." "Trần Tử An, ngươi đem cửa mở ra." "Mở cửa nhanh a." Lâm Thanh Tuyết thửng đỏ mắt, không ngừng vỗ đại môn, ngay cả lòng bàn tay đã đập hiện ra tơ máu đều không hề hay biết. Cuối cùng, vẫn là Vương Tố Quyên không đành lòng, tiến lên nắm lấy tay của nàng. "Thanh Tuyết, đừng như vậy, chúng ta tối nay lại đến nhìn xem." Nàng lôi kéo Lâm Thanh Tuyết tay, con mắt cũng hiện ra lệ quang. "Ta cùng ngươi cha biết ngươi cùng Tiểu An quan hệ rất muốn tốt, nhưng là hiện tại ra chuyện như vậy." Vương Tố Quyên trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào, bởi vì nàng hiện tại cũng mất chủ ý, để Thanh Tuyết tại cái này đợi một hồi, chúng ta đi về trước đi, khả năng hài tử ở giữa tương đối tốt câu thông, chúng ta đại nhân một tại, Tiểu An cũng không quen. Lâm phụ tức thời mở miệng nói. Lâm Thanh Tuyết cũng nuốt một cái nước mắt, liều mạng gật gật đầu, "Đúng, cha mẹ các ngươi về trước đi, ta lưu lại nhìn xem Tử An hắn có thể hay không mở cửa." Vương Tố Quyên do dự một lát, lần nữa nhìn thoáng qua đại môn mới đáp ứng. "Vậy ngươi cùng Tiểu An đứa bé kia trò chuyện, cần phải chú ý một chút, đừng nói lung tung lại kích thích hắn." Lâm Thanh Tuyết giờ phút này suy nghĩ rất loạn, chỉ là lung tung gật gật đầu. "Mẹ, trong lòng ta có ít, yên tâm đi." Lâm phụ tiến lên nhẹ nhàng ôm Vương Tố Quyên, hắn cũng hướng phía Lâm Thanh Tuyết dặn dò. "Nhà khác ta không biết, Lâm gia chúng ta là có ơn tất báo người, chớ nói chi là ngươi cùng Tiểu An quan hệ vốn là tốt. Chỉ cần hắn cần, vô luận là tiền vẫn là cái khác, chỉ cần trong nhà có thể làm được, ngươi có thể đều đáp ứng. Nếu như hắn nguyện ý, chúng ta cũng có thể nhận hắn làm." Không đợi Lâm phụ nói xong, Lâm Thanh Tuyết gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt tràn đầy nổi giận. "Cha, ngươi nói cái gì đó?" Lâm phụ nhất thời có chút ngộng. Cũng may Vương Tố Quyên giật giật cánh tay của hắn, một bên lôi kéo vừa mắng. "Ngươi cái đầu gỗ, liền chỉ biết kiếm tiền cái gì cũng không hiểu, khuê nữ là muốn cùng Tiểu An tình yêu tình báo, ngươi nhận cái gì nhận, đi đi." Hai người dần dần đi xa. Lâm Thanh Tuyết lúc này mới chậm rãi khôi phục tâm tình, nàng nhìn xem vẫn như cũ cửa lớn đóng chặt. Nàng lần nữa đưa tay gõ cửa một cái, hướng phía bên trong hô to: "Trần Tử An, ngươi nếu là muốn tìm người nói chuyện, ta ngay tại cổng." Thanh âm truyền vào trong viện, tựa hồ mang theo hồi âm. Vẫn như trước không có người đáp lại. Lâm Thanh Tuyết đem túi sách gỡ xuống, ôm vào trong ngực, lặng lặng ngồi chồm hổm ở Trần Tử An cửa nhà. Nàng cũng chỉ là cái vừa tròn 18 tuổi hải tử, cũng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nàng chỉ muốn tìm tới Trần Tử An, liền lặng lặng nhìn hắn cũng tốt. Lâm Thanh Tuyết trong ngực ôm túi sách, nàng ngơ ngác nhìn sàn nhà. Nàng nhớ tới thúc thúc Gazi xông vào xe buýt, đưa nàng lôi ra tới một màn kia. Bên trong xe buýt, hành lý văng khắp nơi, mạch điện tựa hồ cũng lóe ánh lửa, dần dần bốc lên khói đặc. Lâm Thanh Tuyết ý thức chìm vào hôn mê, không biết qua bao lâu, một đạo quen thuộc tiếng nói vang lên: "Tiểu Tuyết, các ngươi làm sao cũng tại cái này, mau đỡ lấy tay của ta, nắm chặt." Hai cha hắn, Tiểu Tuyết người trong nhà cũng tại cái này, ngươi qua đây phụ một tay. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Thanh Tuyết bị người nắm kéo đau nhức thân thể, rời đi chỗ ngồi. Thẳng đến nàng ý thức hòa hoãn lại, đập vào mi mắt là một cái quen thuộc ôn nhu khuôn mặt, là Trần Tử An mụ mụ. "Tiểu Tuyết không có sao chứ? Có thụ thương sao?" "Không có việc gì, ta không bị thương, còn có thể đi." Lâm Thanh Tuyết có chút bối rối đứng dậy, nàng nguyên bản liền không bị thương, chỉ là vừa mới bị hù dọa. Nàng có chút kinh hoàng nhìn về phía cửa xe bên kia, thẳng đến cha mẹ mình cũng thất tha thất thểu đi ra, mặc dù bước chân khập khiễng, có thể tóm lại an toàn. Nàng mới thở dài một hơi. Lúc này, một thanh âm vang lên: "Tiểu An ở bên ngoài, ta khiến người qua đường hỗ trợ lôi kéo hắn, ngươi có thể giúp chúng ta đi trước nhìn xem hắn một chút không? Chúng ta rất nhanh liền qua đi." "Tốt." Lâm Thanh Tuyết theo bản năng lên tiếng. Nàng quay đầu nhìn, người mặc đồng phục Trần Tử An đang bị một người đi đường gắt gao ôm. Dù là Trần Tử An không ngừng dãy rủa, có thể hài tử từ đầu đến cuối không có người trưởng thành khí lực lớn, quả thực là không có để hắn tới gần xe buýt bên này nửa bước. Lâm Thanh Tuyết đem phụ mẫu nâng đến một bên, lúc này mới lo lắng hướng Trần Tử An bên kia tiến đến. Còn không đi đến bao xa ẩm, ánh lửa chiếu rọi, một tiếng nổ để nguyên bản ồn ào hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch dừng ở nguyên địa, nàng chậm rãi quay đầu. Sau đó hoảng sợ trông thấy, xe buýt phần đuôi phát ra một trận khói đặc. Pha lê cùng không biết tên mảnh vỡ văng khắp nơi. Nghĩ đến hẳn là hành khách mang theo hành lý có dễ cháy dễ bạo vật phẩm, cho nên uy lực nổ tung không lớn, vẹn vẹn chỉ ở phần đuôi, cũng không có lan đến gần chạy tới người bên ngoài bầy. Có thể, Trần Tử An phụ mẫu vừa vặn đi đến tận cùng bên trong nhất đại môn trên bậc thang. Lâm Thanh Tuyết thân thể run rẩy, nước mắt y mắng nhỏ xuống trên sàn nhà. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, từ trong ngực túi xách xuất ra một bản bút ký xé một trang giấy. Sau đó lại từ hộp đựng bút bên trong xuất ra một cây bút. Nghiêm túc ở phía trên viết chữ Trần Tử An, nếu như ngươi khổ sở, có thể tùy thời tìm ta nha. Ta có đang cố gắng chuẩn bị thi đại học, thi đi ngươi được cử đi cái kia đại học, đến lúc đó chúng ta liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Mấy ngày nay ngươi cũng không đến trường học, ta rất lo lắng ngươi. Ngày mai lớp chúng ta bên trên khóa thể dục, đổi ta cúp học mang cho ngươi đồ ăn vặt ăn có được hay không? Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Trần Tử An, ta rất muốn gặp ngươi a, ta thích ngươi. Tờ giấy mỏng dần dần bị bút tích nhu dần. Lâm Thanh Tuyết viết rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, nàng đem cái này một phong thư tình trịnh trọng xếp lại. Nàng nghĩ nhét vào trong khe cửa. Dạng này Trần Tử An nếu là đi ra ngoài, một chút liền có thể trông thấy. Lâm Thanh Tuyết chậm rãi đứng người lên. Lúc này giờ ngọ đã qua, mặt trời lặng yên chuyển di. Một mảnh bóng dâm rơi vào nàng trên thân. Lâm Thanh Tuyết nao nao, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhô ra bên ngoài viện một cái cây. Nàng đỗng nhiên nhớ kỹ Trần Tử An nói với nàng một sự kiện. Ngày ấy, hắn lặng lẽ vểnh lên khóa thể dục cho mình mang theo một túi bánh kẹo đồ ăn vặt. Một bên ngồi xổm ở góc tường, một bên cùng mình nói chuyện phiếm. "Trần Tử An, ta đang đi học đâu, làm sao nghe ngươi nói chuyện nhà?" Lâm Thanh Tuyết bỏ mặt, có chút há mồm nhận lấy Trần Tử An đưa tới kẹo que về sau, ra vẻ sinh khí nói lẩm bẩm. Trần Tử An cười cười, miễn cưỡng trực tiếp ngồi tại bên tường bên trên. "Ta nói ta, ngươi bên trên ngươi khóa, mà lại lão sư không phải cho các ngươi chiếu phim nhìn sao, cũng không xung đột nha." Hắn cũng cầm một túi khoai tây trên tự mình bắt đầu ăn. "Gần nhất trong nhà của ta lệ chi cây kết quả, mẹ ta nói có gốc cây kia, người bên ngoài nghĩ leo tường đều thuận tiện không ít, nửa đêm luôn có người bò lên trên tường đến trộm. Lúc ấy còn muốn đào đi tới, vẫn là cha ta nói, sợ ta phản nghịch thời điểm nghĩ rời nhà trốn đi leo tường ngã, liền lưu lại. Ngươi nói ta là như vậy không nghe lời xấu hài tử sao? Leo tường sự tình, ta làm sao có thể làm nha? Lâm Thanh Tuyết hướng phía hắn trợn trắng mắt. Ngươi lần nào đến trễ không phải lật trường học tường vây tiền đến? Trần Tử An nhún nhún vai, tiện hề hề cười nói, ai nha, cha mẹ ta đều là lão sư, ta mỗi lần đều đến trễ cái kia không được ném bọn hắn mặt, chỉ có thể leo tường. Nếu không, lần sau mang ngươi cùng một chỗ. Lâm Thanh Tuyết cầm sách vở xuyên qua cửa sổ, hướng phía Nam Hải đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta mới sẽ không làm những sự tình này đâu. Lâm Thanh Tuyết cắn răng, xinh đẹp trên mặt bẩn thỉu, lòng bàn tay của nàng bắt lấy một đoạn thân cây. Cả người lơ lửng giữa không trung một hồi, bắp đùi thon dài đã đạp ở trên cây. Trần Tử An nói không sai, có cây này, người bên ngoài muốn vào đến, mặc dù cũng có chút khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối so bình thường xác thực dễ dàng một chút. Lâm Thanh Tuyết thoáng có chút thở hổn hển, nàng cẩn thận dọc theo thân cây hướng viện tử dần dần chuyến về. Cũng may nàng chân tương đối dài, với tới tiếp theo đoạn thân cảnh, cuối cùng đông nhiên nhảy một cái mông trước rơi vào địa. Lâm Thanh Tuyết lập tức bị đau nước mắt đều đi ra. Có thể nàng mí môi, không nói một lời đứng người lên, trên người nàng khắp nơi đều là cho bụi. Không kịp đập, Lâm Thanh Tuyết đã vội vã hướng phòng đi đến. Phòng cửa cũng là đang đóng. Có thể nàng tới qua Trần Tử An nhà thật nhiều lần, biết lầu một phòng bếp cửa sổ sẽ không lên khóa, thuận tiện Trần Tử An nửa đêm thời điểm vụng trộm chạy đến cầm thức ăn ngoài. Lâm Thanh Tuyết cấp tốc đi đến cái kia cửa sổ, chân dài một bước, liền tiến vào buồng trong. Trong phòng rất yên tĩnh, phảng phất không có người tồn tại. Lâm Thanh Tuyết lập tức lộn bộ một chút. Chẳng lẽ, Trần Tử An? Trần Tử An? Lâm Thanh Tuyết giống như điên hướng phía Trần Tử An gian phòng chạy tới, một bên chạy một bên không ngừng hô to. Cho đến nàng đỗng nhiên đem cửa phòng đẩy ra. Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy nuốt ở trên giường, ôm hai chân, đang lẳng lặng phát ra ngốc Trần Tử An. Hắn hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc qua, thần sắc ngốc trệ, một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Vừa vặn rất tốt tại, hắn không có làm chuyện điên rồ. Cái này, thật rất tốt. Trần Tử An tựa hồ nghe gặp động tĩnh, hắn ngơ ngác nhìn về phía cổng Lâm Thanh Tuyết, có chút đờ đẫn ánh mắt thoáng động. Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết tiến lên, đỗng nhiên đem Trần Tử An ôm lấy. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm gì một mực không mở cửa, ta cũng không biết phải làm sao. Chương 253. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết 2. Chương 253. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết 2. Một hồi lâu về sau, Lâm Thanh Tuyết mới chậm rãi bông ra Trần Tử An. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trần Tử An bỗng nhiên mở miệng nói, ta hôm nay không có khóc, liền hôm qua khóc một hồi. Lâm Thanh Tuyết nao, nàng nhìn xem Trần Tử An. Nam Hải tựa hồ đang cùng nàng nói chuyện, cũng tựa hồ đang vì mình giải thích. Lâm Thanh Tuyết lắc thần một hồi, sau đó mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng liền tranh thủ túi sách mở ra, từ bên trong cầm một đống đồ ăn vặt cùng bánh kẹo. Trần Tử An, ngươi có đói bụng không? Mau ăn ít đồ, đây đều là ngươi thường xuyên đem đến cho ta, ngươi mau nếm thử. Lâm Thanh Tuyết luống cuống tay chân mở ra một bao khoai tây chiên đưa tới. Trần Tử An tiếp nhận khoai tây chiên một trận trầm mặc, sau đó chậm rãi chỉ trên tủ đầu giường bắt đũa, khoe miệng có chút gạt ra một cái tiếu dung. Vẫn chưa đói, cơm ta sẽ ăn, ta không có ngốc như vậy. Nha. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng. Chỉ là nàng phát hiện tay mình tâm nhiều một chương ẩm ướt khăn tay. Lâm Thanh Tuyết mở miệng. Trần Tử An chỉ gò má nàng cùng quần áo trên người. Làm gì nhất định phải leo cây tiền đến, làm cho trên thân nhiều bẩn. Lâm Thanh Tuyết lập tức giật mình. Người trông thấy rồi. Sau đó nàng ra vẻ bất mãn nói. Nhìn thấy cũng không cho ta mở cửa, chán ghét ngươi. Trần Tử An lắc đầu. Không nhìn thấy, chỉ là ngươi tóc trong khe hở kẹp lấy có lá cây, trên quần cũng có tóe lên dính vào bùn đất. Có phải hay không ngã? Nói, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng cười. Có muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Theo Trần Tử An ngày xưa tiện hề hề, thích chiếm tiện nghi ngữ khí vang lên. Có thể Lâm Thanh Tuyết lại đỏ mắt. Bởi vì Trần Tử An ngoài miệng tại tiện hề hề nói, có thể đôi mắt bên trong đau thương lại càng phát nồng đậm. Lâm Thanh Tuyết hít mũi một cái, nàng vươn tay nhẹ nhàng đánh một cái Trần Tử An bả vai, sau đó chống nạnh. Ra vẻ cả giận nói, mới không cho ngươi vào đâu, không cho ngươi chiếm tiện nghi. Hai người không hẹn mà cùng, dốc hết toàn lực tại duy trì trước đó ở chung nguyên trạng. Lâm Thanh Tuyết nói, nước mắt lại một lần nữa không cầm được rơi xuống. Trong nhà nàng, ba ba bận rộn công việc, mụ mụ toàn lực lo liệu lấy việc nhà. Cùng Trần Tử An nhận biết về sau, hai nhà người đều tại một cái trong huyện hiểu rõ, vốn là nhận biết, hai nhà người ở giữa đi lại cũng càng thường xuyên một chút. Rất nhiều thời gian, Lâm Thanh Tuyết thường xuyên sẽ đến Trần Tử An trong nhà làm bài tập cùng ôn tập. Có thể cuối cùng, tại hai người bọn hắn đánh chửi ở giữa, sẽ bưng lên mâm đựng trái cây cười mắng lấy để Trần Tử An muốn bao nhiêu nhường một chút mình a gì. Còn có cái kia sẽ ở mình tới nhà tìm Trần Tử An cùng một chỗ làm bài thi thời điểm, sẽ mỉm cười lại đưa lên thật nhiều bài thi kín đáo đưa cho Trần Tử An, để hắn làm bài thi liền hào hào làm bài thi, không cho phép Trần Tử An tự nhủ chút có không có. Thiện Lương lại ôn nhu thúc thúc a gì, cũng sẽ không trở lại nữa. Mà thúc thúc a gì tại cuối cùng, duy nhất xin nhờ chuyện của nàng, chính là, không có chuyện gì, đừng khóc, đợi chút nữa khóc thành mèo hoa liền khó coi. Trần Tử An thanh âm vang lên. Một tờ giấy nhẹ nhàng tại Lâm Thanh Tuyết khỏe mắt lau sạch lấy. Lâm Thanh Tuyết hốc mắt hồng hồng nhìn xem cẩn thận ôn nhu thay nàng lau nước mắt Nam Hải. Nàng phát hiện, mấy ngày ngắn ngủi, Trần Tử An giống như trưởng thành, càng thành thục. Giống như lấy trước kia cái yêu cùng với nàng cãi nhau đùa nghịch lưu manh Nam Hải, dần dần tại biến mất. Bành! Lâm Thanh Tuyết bỗng nhiên bắt lấy Trần Tử An tay. Một cái tay khác từ trong túi xách xuất ra một phong thư, nhẹ nhàng đặt ở trên tay của hắn. Lâm Thanh Tuyết gương mặt hơi đỏ lên, nàng chăm chú nhìn trước mắt Nam Hải con mắt. Trần Tử An, chúng ta cùng một chỗ đi. Ta thích ngươi. nguyên bản dáng chống đỡ lấy giữ vững tinh thần Trần Tử An hơi sững sờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Thanh Tuyết có thể trông thấy, Nam Hải vừa rồi cặp kia mang theo mệt mỏi con mắt, giờ phút này như là hiếm thấy tinh ánh sáng đáy mắt của hắn, quần quật lấy vô số phức tạp cảm xúc. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lâm Thanh Tuyết lúc này so dĩ vãng càng có thể đọc hiểu một câu nói kia. Mặc dù không biết Trần Tử An đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng có thể vững tin, mình thổ lộ, để Trần Tử An yên lặng khô héo nội tâm, có một tia sáng. Trầm mặc một lúc lâu sau, Trần Tử An thu tay về, nhưng không có mở ra tin đến xem. Hắn hơi thanh âm khàn khàn vang lên. Người tại đứng trước đột phát tình huống thời điểm, không thể tránh khỏi không còn kịp suy tư nữa, sau đó ý thức làm một ít chuyện. Có thể cảm xúc cấp trên thời điểm làm ra lựa chọn, thường thường sẽ để cho mình trong tương lai hối hận. Kỳ thật chúng ta, không chờ hắn nói chuyện, Lâm Thanh Tuyết lại một lần nữa ôm lấy Trần Tử An. Nàng liều mạng lắc đầu. Đừng nói cái khác, ta không muốn nghe, ngươi liền nói có đáp ứng hay không. Ta cam đoan sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm Thanh Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, một lần lại một lần cùng Trần Tử An nói. Cho đến thanh âm của nàng dần dần nhỏ giọng đến thấp không thể nghe thấy. Trần Tử An mới chậm rãi đưa tay về ôm lấy nàng. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Lâm Thanh Tuyết lưng, thanh âm cũng theo đó vang lên. Vậy ta muốn bây giờ nhìn tin sao? Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, thân thể cứng đờ. Nàng có chút ngượng ngùng rời đi Trần Tử An ôm ấp. Còn, vẫn là chờ ta đi lại nhìn đi. Đây là nàng lần thứ nhất cho nam sinh thư tình. Vẫn là mình giao cho người trong cuộc trong tay. Quái để cho người ta xấu hổ. Trần Tử An gật gật đầu, hắn đem tin đặt ở dưới cái gối về sau, mới quay người cùng Lâm Thanh Tuyết nói. Còn có nửa năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi phải cố gắng lên nha. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy tại trên bàn sách của mình tìm kiếm lấy tư liệu. Đây là bút ký của ta, còn có một số trước đó ngươi sai để tương đối nhiều bộ phận, ta cũng sửa sang lại, lấy ngươi cơ sở, hảo hảo ôn tập khẳng định cũng có thể thi đậu Thanh Châu Đại học. Nhìn xem Trần Tử An đưa lên tư liệu, Lâm Thanh Tuyết có chút ngộp. Ngươi không đến trường học đi học sao? Trần Tử An lắc đầu. Ta cùng trường học xin nghỉ, dù sao không cần tham gia thi đại học, đi học cũng không có cái gì cần thiết. Trần Tử An đứng tại Lâm Thanh Tuyết trước mặt, đưa tay chậm rãi đặt ở đầu của nàng bên trên. Lời nói mới rồi, ta làm không nghe thấy, tin ta sẽ chờ ngươi thi đại học xong ta lại nhìn, chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu bình thường, ngươi không cần đối ta có chỗ trách nhiệm. Chờ thi đại học kết thúc, nếu như đến lúc đó, ngươi còn không có thay đổi chủ ý, vậy chúng ta liền ở cùng nhau được không? Lâm Thanh Tuyết trừng mắt nhìn xem gần trong gang tấc Trần Tử An. Trên đầu truyền đến bàn tay ấm áp xúc cảm, Nam Hải thanh âm cũng rất ôn nhu. Lâm Thanh Tuyết trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trong lúc nhất thời, không biết là mình đang an ủi Trần Tử An, vẫn là Trần Tử An đang an ủi nàng. Chương 254. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 3. Chương 254, nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 3. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy tại trong huyện cuộc họp biểu dương bên trên, bình tĩnh thay cha mẫu tiếp nhận vinh dự Trần Tử An. Cũng nhìn thấy đều đâu vào đấy an bài di thể hỏa táng, hạ táng, thành lập mộ địa. Nửa đường có người âm thầm trách cứ hắn lãnh huyết, một điểm bi thương đều không có. Trần Tử An đều sẽ không nghe thấy một lần. Có thể liên quan đến cha mẹ của hắn lời nói công kích, hắn sẽ bình tĩnh mà có sức mạnh phản bác. Lâm Thanh Tuyết có thể nhìn ra được. Trần Tử An tại rất cố gắng duy trì lấy thúc thúc cá di thân hậu sự thể diện. Lâm Thanh Tuyết biết hắn sẽ ăn cơm thật ngon về sau, trận này cũng không có đi quấy rầy hắn. Mỗi ngày ngay tại trên điện thoại di động cùng Trần Tử An nói chuyện phiếm. Hôm nay vừa vận thi tháng bài thi phát ra, Lâm Thanh Tuyết tràn đầy phấn khởi cho Trần Tử An gửi tin tức. Lâm, hôm nay thi tháng, toán học gáp chụp đề chỉ có ta làm ra nha. Trần, đúng không, đưa cho ngươi bút ký lưu dụng không? Lâm, ta có tại mỗi ngày nhìn, ngươi sửa sang lại sai đề bản, ta hiện tại cơ bản cũng sẽ không sai. Trần, vậy là tốt rồi, chờ ngươi thành tích ra, ta nấu cơm cho ngươi chúc mừng một chút. Lâm, thành tích đều không có ra đâu, liền chúc mừng nhà, vạn nhất thi rất kém cỏi đâu. Rất kém cỏi lời nói ta liền muốn học lại. Khóc. Trần, không có việc gì, ta cùng ngươi học lại được không? Lâm Thanh Tuyết theo bản năng nghĩ hồi phục ngươi cũng được cử đi, học lại thúc thúc A Di sẽ đồng ý sao? Có thể đột nhiên nhớ tới, hiện tại Trần Tử An nhà đã là từ chính hắn làm chủ. Lâm, mới không muốn, ngươi liền đi Thanh Châu đại học chờ ta, ta đến lúc đó so ngươi nhỏ hơn một lớp làm ngươi học muội là bạn gái của ngươi tốt bao nhiêu nha. Có thể câu nói này phát ra ngoài chờ thật lâu, đối diện đều chưa hồi phục. Sau một hồi lâu, không chắc mới nhảy ra một đầu tin tức. Trần, vậy ta chờ ngươi. Bịch, bịch. Nằm ở trên giường Lâm Thanh Tuyết, gương mặt đỏ bừng, nhịp tim đống nhiên gia tốc. Nàng vội vàng đưa di động nhấn diện, che tại mình tim đây là lần thứ nhất, Trần Tử An chính diện hồi phục chính mình. Trước đó mỗi lần cho tới vấn đề này, hắn đều để mình trước hoàn thành việc học chờ thi đại học kết thúc sau mình trầm tĩnh lại mới hào hào ngẫm lại. Lâm Thanh Tuyết chậm một hơi, lần nữa cầm điện thoại di động lên thắp sáng màn hình đơn giản bốn chữ, nàng nhìn rất lâu. Cuối cùng, nàng đưa điện thoại di động con ra, cả khuôn mặt gò má chôn ở trên gối đầu. A. Trong phòng ngủ vang lên nàng kinh hỉ tiếng kêu ở bên ngoài luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế nàng, giờ phút này cũng có nữ nhi ra ý xấu hổ. Nàng mảnh khảnh thân thể trên giường lật qua lật lại. Một hồi lâu sau mới bình phục hảo tâm tình. Lâm Thanh Tuyết một lần nữa cầm điện thoại di động lên đảo lịch ngày. Trần Tử An giống như sắp sinh nhật, ánh mắt của nàng bên trong hiện ra ánh sáng, trắng non ngón tay thon dài tại màn hình đập. Lâm, Trần Tử An, ngươi hậu thiên có rảnh không? Ta có thể đi nhà ngươi sao? Không chắc bên kia cơ hồ là dây về. Trần, ta có rảnh, nhưng là tới nhà của ta không tiện lắm, có đề mục không hiểu thật sao? Chúng ta có thể đi bên ngoài trà sữa cửa hàng. Lâm Thanh Tuyết ngón tay dừng lại, bờ môi mấp máy. Gần nhất Trần Tử An không cho nàng đi trong nhà hắn. Mặc dù không có nói rõ nguyên nhân, nhưng là Lâm Thanh Tuyết biết, tại cái này trong tiểu huyện thành, vừa có điểm gió thổi cỏ lay, mười dặm tám hương đều lập tức có thể biết. Dĩ vãng Trần Tử An cha mẹ tại, có đại nhân nhìn xem tối thiểu không có nhiều ít lời đàm tiếu. Nhưng bây giờ, cô nam quả nữ, chung sống một phòng đặc biệt bọn hắn vẫn chỉ là học sinh cấp 3. Lâm Thanh Tuyết tâm lý ẩn ẩn có chút chênh lệch. Dĩ vãng Trần Tử An mặc dù luôn trên miệng chiếm nàng tiện nghi, nhưng là nàng vẫn rất thích. Tháng 11 nhị nhị ngày, cửa hàng đồ ngọt bên trong, vị trí gần cửa sổ bên trên, một thiếu niên lặng lặng ngồi trên ghế. Đập, đập, chừng, chừng. Đúng lúc này, thân hình cao gầy thiếu nữ bưng lấy một cái nhỏ bánh gà tổ đứng tại trước người hắn. Đợi lâu đi. Lâm Thanh Tuyết cười trừng mắt nhìn. Đây là ta mới vừa ở nướng bánh thời gian, cùng sư phó cùng một chỗ làm ra sô cô la bánh gà tổ, thành phẩm khó coi, ngươi đừng cười ta. Trần Tử An yên lặng nhìn xem bánh gà tổ, đôi mắt tựa hồ có một cái chớp mắt ướt át. Nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, tiếu dung ôn nhuận mà minh lượng để Lâm Thanh Tuyết nhịp tim đều hụt một nhịp. Lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy Trần Tử An cười vui vẻ như vậy. Nàng nhìn thấy Trần Tử An đem gương mặt bu lại, thanh âm của hắn như là dĩ vãng ở trường học như vậy nghịch ngợm. Vũ Trộm nói cho ngươi, ta cảm thấy ngươi cái này là trong tiệm này đẹp mắt nhất bánh gà tổ. Ngươi chớ cùng lão bản nói, bằng không thì hắn muốn đánh ta. Lâm Thanh Tuyết khẽ miệng không tự chủ có chút cong lên, nàng ngẩng đầu lên một mặt đắc ý ngồi đối diện hắn. Trông thấy Trần Tử An muốn cầm lấy dao nĩa cắt bánh gà tổ, nàng vội vàng chặn lại nói, đầu tiên chờ chút đã, nhìn ngươi gấp, còn có trình tự. Lâm Thanh Tuyết trợn nhìn Trần Tử An một chút, sau đó nàng từ trong túi quần áo xuất ra một cây ngọn nến cùng cái bật lửa đem ngọn nến nhóm lửa về sau, nhẹ nhàng cắm ở bánh gà tổ bên trên. Lâm Thanh Tuyết hai tay chống lấy cái cằm, mặt mày mỉm cười, nàng nói khẽ, Trần Tử An, sinh nhật vui vẻ. Trần Tử An túi đầu nhìn xem bánh gà tổ bên trên ánh nến, đôi mắt có chút rung động. Con thất thần làm gì, cầu nguyện thổi cây nến nha. Lâm Thanh Tuyết một mặt mong đợi thúc giục nói, được. Trần Tử An chậm rãi gật đầu, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm vang lên, hy vọng về sau hàng năm Lâm Thanh Tuyết đều sẽ làm bạn với ta, hy vọng về sau hàng năm đều có thể nghe được ngươi nói sinh nhật vui vẻ. Nghe Trần Tử An, Lâm Thanh Tuyết tiếu dung càng tăng lên. Làm sao muốn nói tên đầy đủ, nghiêm túc như vậy sao? Trần Tử An nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng mang theo ý cười. Nói tên đầy đủ tốt một chút, sợ Lao Thiên gia tính sai. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyết mặt mày cong cong. Chúng tên trùng họ nhiều như vậy, không thuận tiện báo lên gia đình địa chỉ những cái kia, dạng này càng chuẩn một điểm. A, vậy ta một lần nữa. Trần Tử An nói, liền muốn lại hứa một lần nguyện. Lâm Thanh Tuyết không khỏi lườm hắn một cái. Được rồi, cầu nguyện chỉ có thể hứa một lần, mà lại ngươi liền nhận biết ta như thế một cái gọi Lâm Thanh Tuyết người, chẳng lẽ còn có những người khác nhà? Nên ăn bánh gà tổ, ta đợi chút nữa đi học đến trễ. Trần Tử An gật gật đầu, hắn cầm lấy dao nĩa đem nhỏ bánh gà tổ chia hai phần, một phần đưa cho Lâm Thanh Tuyết, một phần đặt ở trước mặt mình. Ừm, ăn ngon. Lâm Thanh Tuyết nếm thử một miếng về sau, nhãn tình sáng lên. Nàng cũng là lần thứ nhất làm bánh gà tổ, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Trần Tử An, ngươi nhanh thử nhìn một chút, hương vị khá tốt. Lâm Thanh Tuyết thúc giục. Được. Trần Tử An cười cười, cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nhanh đem bánh gà tổ tiêu diệt về sau, Lâm Thanh Tuyết còn chỉ ăn đến một nửa. Nàng lập tức có áp lực. Ăn cái gì luôn ăn nhanh như vậy? Nàng nói thầm. Trần Tử An tiếu tiếu, không nói gì, chỉ là cầm lấy một chén đậu sữa đưa tới. Đừng nóng nổi, ngươi ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Lâm Thanh Tuyết đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới đậu sữa. Có thể khỏe mắt liếc qua lại phát hiện, Trần Tử An trên tay lên đầy đỏ trần. Lâm Thanh Tuyết nao nao. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tử An. Không chỉ trên tay, cổ của hắn, thậm chí trên mặt cũng bắt đầu hiện hiện mảng lớn màu đỏ. Chương 255. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 4. Chương 255, nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 4. Cửa trường học. Lâm Thanh Tuyết bờ môi mím chặt, khắp khuôn mặt là tự trách. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi sô cô la dị ứng. Trần Tử An lắc đầu, bánh gà tổ phân lượng cũng ít, vừa rồi tại tiệm thuốc ăn dị ứng thuốc, không có chuyện gì. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyết hốc mắt từng đỏ, nàng ngẩng mặt lên, nước mắt trong mắt của nàng đảo quanh. Biết mình gặp qua mẫn, ngươi làm gì còn muốn ăn a? Nhìn trước mắt có chút tức giận nữ hải, Trần Tử An khẽ cười một tiếng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thanh Tuyết tóc, thanh âm ôn nhu. Đây là ngươi lần thứ nhất tự tay làm cho ta bánh gà tổ, ta khẳng định phải ăn xong. Lâm Thanh Tuyết sững sờ một cái trước mắt, kịp phản ứng thời điểm, gương mặt đã có chút nóng lên. Trần Tử An hướng phía trước đứng chạm, chặn nàng bộ dáng này, để cho người ta trông thấy trong trường học cao lãnh học bá khóc nhẹ, coi như không xong. Hắn nói trêu chọc, ngữ khí nhưng như cũng nhu hòa. Lâm Thanh Tuyết lập tức dụi mắt một cái, ánh mắt trốn tránh. Ta mới không có khóc nhẹ, không để ý tới ngươi, dị ứng con ăn, ngươi thật là thằng nốc. Nàng vừa mới dứt lời, liền chạy cũng giống như đi vào trường học đinh đinh. Lâm Thanh Tuyết vừa trở lại phòng học, trên điện thoại di động liền truyền đến tin tức. Nàng nhìn chung quanh một hồi, xác định lão sư không đến về sau, mới lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Là Trần Tử An phát tới lần này thi tháng nếu có thể tiến ba hạng đầu, ta cho ngươi đưa cái tiểu lễ vật. Lâm Thanh Tuyết mặt mày cong lên, nàng ở trên màn ảnh đập là lễ vật gì? Đối diện về rất nhanh hỏi cái này a nhanh, xin hỏi ngươi thi tới rồi sao? Lâm Thanh Tuyết nhếch miệng, một mặt không vui. Trần Tử An, xem thường người đâu? Nàng tính tình vốn là cao ngạo, dưới mắt bị thứ nhất kích, lập tức lai liếu kỉnh người chờ. Vừa phát xong tin tức. 3. Lâm Thanh Tuyết giận dữ đưa điện thoại di động nhét về bàn học bên trong, cầm trên bàn luyện tập sách, bắt đầu điên cuồng soát đề. Đông đi xuân tới, bốn mùa thay đổi. Lâm Thanh Tuyết trong điện thoại di động tồn dần dần không đủ dùng. Chỉ là cùng Trần Tử An nói chuyện phiếm, liền chiếm bộ nhớ hơn phân nửa. Các loại hình ảnh, các loại video nhỏ không ngừng lẫn nhau chia sẻ. Lâm, Tử An, ngươi đi huấn luyện cơ cấu đã quen thuộc chưa? Ngươi dạy Lâm ấy? Trần, Lâm thúc giới thiệu cơ cấu còn rất khá, tiểu học đến cao trung học sinh đều có, đều thật thông minh, so ngươi tốt dạy nhiều. Lâm, ha, lại kéo tới trên người ta. Sinh khí. Di và G. Trần, không đùa ngươi, hôm nay ra thành tích sao? Lâm, nhanh, ta một mực tại soát tân, nếu là ta thi đậu Thanh Châu đại học, có cái gì ban thưởng sao? Bình thường thi thắng đều có ban thưởng, sẽ không thi đại học không có chứ?
Trần, ha,
cũng còn không có thi đậu, liền muốn ban thưởng.
Sinh khí.
Di và G.
Lâm, chớ học ta nói chuyện.
Ta nhất định có thể thi đậu.
Trần, đùa ngươi, đã chuẩn bị xong chờ ngươi ra thành tích sẽ nói cho ngươi biết.
Lâm, thử.
Cái này còn tạm được.
Ngồi trước máy vi tính Lâm Thanh Tuyết nhìn xem điện thoại, mặt mày mỉm cười. Trong phòng ngủ trên bàn sách, trên tủ đầu giường đều bày đầy Trần Tử An cho nàng đưa tiểu lễ vật. Nhỏ đến hộp âm nhạc, lớn đến con rối ôm gấu. Các loại cổ quái kỳ lạ đều có.
Thanh Tuyết, ngươi thành tích ra không?
Một thanh âm từ cổng vang lên, là Lâm Thanh Tuyết mụ mụ, Vương Tố Quyên.
Mẹ, còn không có đâu, ta đang xem.
À, vậy ngươi xem, ta cùng người đi dạo phố đi, thành tích ra nhớ kỹ phát ta tốt khoe khoang một chút.
Ngoài cửa thanh âm dần dần từng bước đi đến.
Lâm Thanh Tuyết lẩm bẩm một câu.
Khoe khoang cái gì, cũng còn không biết thi nhiều ít phân đâu.
Nàng nhìn xem máy tính, không ngừng lặp lại đăng nhập thẩm tra.
Thẳng đến một lần cuối cùng.
Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện điểm số, hô hấp một trận.
Lòng của nàng cao cao treo lên.
Cho đến thấy rõ cái kia điểm số thời điểm.
A.
Không cách nào nói kích động, để nàng đông nhiên đứng người lên.
Lâm Thanh Tuyết cuống quýt cầm điện thoại, một mặt hưng phấn gọi cho Trần Tử An.
Tử An, ta điểm số đủ rồi, ta có thể kê khai Thanh Châu đại học.
Bên đầu điện thoại kia Nam Hải, thanh âm cũng mang theo mừng rỡ.
Ừm, miễn cưỡng vẫn được, xuống lầu đi, tới bắt lễ vật của ngươi.
Trần Tử An tại nhà nàng dưới lầu.
Lâm Thanh Tuyết sững sờ, nàng chạy đến cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại.
Một đạo thân ảnh quen thuộc, chính hướng phía nàng nhìn bên này.
Nam Hải trên mặt nụ cười ôn nhu, để nàng trái tim đều hụt một nhịp.
Nếu như nói trước đó Trần Tử An là tiện hề hề luôn hát nàng,
mà nửa năm này đến nay Trần Tử An, tuy nói cũng vẫn là sẽ trêu chọc nàng, có thể càng nhiều, là ôn nhu,
là chỉ đối nàng tốt cực hạn ôn nhu.
Mặc kệ là trước kia hắn, vẫn là hắn hiện tại đều để Lâm Thanh Tuyết tim đập rộn lên.
Lâm Thanh Tuyết xuống lầu, chạy chậm đến Trần Tử An trước mặt.
Bởi vì đi gấp, thoáng có chút thở hổn hển.
Trần Tử An nở nụ cười.
Chạy chậm một chút, ngã ta cũng không giúp ngươi xoa chân.
Lâm Thanh Tuyết không để ý tới hắn lời này, chỉ là hướng phía hắn trừng mắt nhìn, sau đó duỗi ra mình tay.
Ta lễ vật đâu?
Trần Tử An dương lên trong tay túi giấy.
Trước ngươi không phải nói thích thiết kế thời trang sao, mua cho ngươi bộ y phục, nhìn xem có thích hay không.
Lâm Thanh Tuyết nhìn xem túi giấy bên trên logo run lên một cái trước mắt.
Nàng nhận ra cái này bảng hiệu quần áo,
là một cái nhẹ xa xỉ nhãn hiệu.
Lâm Thanh Tuyết từng tại Trần Tử An trước mặt
khen qua cái này bảng hiệu quần áo thiết kế xảo nghĩ.
Tử An, cái này quần áo quá mắc, ta không muốn.
Nàng vội vàng đẩy trở về.
Chúng ta hiện tại vẫn là học sinh, không cần thiết mua đắt như vậy quần áo.
Trần Tử An tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nắm lên Lâm Thanh Tuyết tay, trực tiếp đem cái túi lấp qua đi.
Ngươi quên rồi, ta tại huấn luyện cơ cấu công việc đã lâu như vậy, giờ dạy học phí cũng cao, kiếm không ít.
Mà lại, mua y phục này có thể làm thành sớm học tập nó thiết kế công nghệ, có vật thật cùng trên mạng nhìn không giống, cho nên rất đáng.
Chờ ngươi về sau làm nhà thiết kế, nhưng phải miễn phí đưa ta một kiện.
Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trong tay cái túi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trần Tử An.
Một hồi lâu về sau, nàng chăm chú cùng Trần Tử An nói:
"Vậy sau này, ta cho ngươi thiết kế thật nhiều quần áo."
Trần Tử An cười cười, hắn đưa tay sờ sờ Lâm Thanh Tuyết đầu.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa núi.
Lâm Thanh Tuyết thuận Trần Tử An ánh mắt nhìn lại.
Nơi đó là cái này trong huyện duy nhất núi, trên đỉnh núi có thể nhìn mặt trời mọc.
Lâm Thanh Tuyết cùng Trần Tử An chia sẻ qua, nghĩ ngày nghỉ thời điểm đi xem một lần mặt trời mọc, đáng tiếc là cha mẹ của nàng không cho phép nàng ban đêm đi ra ngoài.
Mà nhìn mặt trời mọc, càng là muốn tại đêm khuya 3-4 giờ đi ra ngoài.
Trần Tử An cúi đầu xuống hướng phía Lâm Thanh Tuyết hỏi:
"Nếu không, đi xem ngày mai mặt trời mọc?"
Lâm Thanh Tuyết hề hoài lắc đầu:
"Cha mẹ ta sẽ không đáp ứng, mà lại bọn hắn cũng vội vàng, cũng sẽ không theo giúp ta đi."
Trần Tử An mặt mày mỉm cười, tiếp tục khích lệ nói:
"Không thử một chút nhìn làm sao biết, ngươi hỏi một chút thúc thúc ca gì?"
Lâm Thanh Tuyết nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý.
Dù sao thi thành tích tốt, nói không chừng đáp ứng đâu.
"Vậy ta gọi cho cha ta đồng ý là được."
Lâm Thanh Tuyết cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại qua đi, điện thoại di động vang lên vài tiếng sau liền kết nối.
Giọng trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến:
"Thanh Tuyết, thế nào?"
Lâm Thanh Tuyết đầu tiên là theo bản năng nhìn Trần Tử An một chút.
Trần Tử An hướng phía nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm Thanh Tuyết lúc này mới lấy dũng khí:
"Cái kia cha, ta đêm nay muốn đi trên núi nhìn mặt trời mọc, không trở lại."
Nàng đem lời nói một hơi, chậm một hơi về sau, mới quên đi nói mình thi đến thành tích tốt sự tình đang muốn bổ sung, dùng cái này gia tăng, đàm phán, thẻ đánh bạc.
Có thể bên đầu điện thoại kia hồi phục ngắn gọn khiến người ngoài ý, có thể.
Cúp điện thoại về sau Lâm Thanh Tuyết mở mịt trừng mắt nhìn.
"Cái này đồng ý."
"Thanh Tuyết, đêm nay không gặp không về."
Trần Tử An hướng phía nàng trừng mắt nhìn, mà lần sau khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi.
Lâm Thanh Tuyết đứng tại chỗ, nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khóe miệng có chút câu lên.
Nàng cũng nhẹ giọng nỉ non:
"Không thấy,
không tiêu tan."
Trang trí lịch sự tao nhã trong văn phòng.
Giữa trưa ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống ghé vào trên bàn công tác nghỉ ngơi xinh đẹp thân ảnh bên trên.
Tóc dài đen nhánh mềm mại, che khuất mặt mũi của nàng,
nhưng có thể tại khe hở ở giữa, thấy được nàng khóe miệng tiêu dung.
Còn có,
nơi khóe mắt vệt nước mắt.
Gió nhẹ từ bệ cửa sổ thổi vào, lật qua lật lại trên bàn một bản thật dày phê duyệt.
Mỗi một trang phê duyệt bên trên đều là cùng một cái thân hình tỷ lệ vẽ tay bản thảo.
Theo gió lật qua lật lại trang sách rầm rầm âm thanh, phê duyệt chủ nhân không biết ngậm thấy cái gì.
Cái kia ngủ say lấy trên gương mặt, tiếu dung càng phát nồng đậm, như gió xuân hiu hiu, xinh đẹp động lòng người.
Nhẹ nhàng nhỉ non âm thanh cũng đồng thời vang lên.
3, 2, 1.
Chương 256. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, nam.
Chương 256. nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, nam, đinh đinh. Trên bàn công tác, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Gục xuống bàn nghỉ ngơi, Lâm Thanh Tuyết chậm rãi mở mắt ra. Nàng không có gấp nghe, chỉ là nhẹ nhàng nuốt mình có chút từng đỏ hốc mắt, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Thật sự là hẹp hòi. Lâm Thanh Tuyết thở một hơi thật dài, sau đó mới thu thập xong cảm xúc, tiếp lên điện thoại. Muốn mượn dùng ta tồn tại trong tiệm những cái kia quần áo. Lý Di, những cái kia quần áo ta đều không. Không chờ nàng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại nói lời, để nàng đống nhiên một trận. Lâm Thanh Tuyết lắc thần một hồi, sau đó mới chậm rãi nói. Lý Di, bắt ta hôm trước vừa làm tốt cái kia một kiện cho hắn đi, món kia tiểu mới đẹp mắt một điểm. Không có việc gì, không cần tiền, nếu là hắn nếu mà muốn, liền đưa cho hắn. Dù sao, cũng là cho hắn làm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Tuyết nỉ non nói, thiết kế hiệp hội yến hội. Ta giống như đã nhiều năm không có đi. Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy trên ghế áo khoác, đứng dậy đi ra cửa phòng làm việc. Tâm lý phòng cố vẫn bên trong. Lâm Thanh Tuyết cầm lấy cà phê trên bàn, nhấp một miếng. Trong bất chi bất giác, nàng cũng thích uống lên một quyển nhi cùng khoản cà phê. Này lại để nàng sáng láng hơn một chút. Cái này đều nhiều năm, ngươi xác định còn muốn tiếp tục trị liệu không? Một quyển nhi nhìn xem bệnh lịch tư liệu, chậm rãi hỏi. Lâm Thanh Tuyết đem cái chén thả lại trên bàn, lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta hôm qua vừa biết, ngày đó thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi ra ngoài, chúng ta đi leo núi nhìn mặt trời mọc. Là Trần Tử An cầu cha ta rất lâu, cha ta mới đồng ý. Nghe vậy, một quyển nhi khẽ cho mày. Tình huống này thật không tốt, làm một người đắm chìm trong hồi ức bên trong, đồng thời phát hiện những cái kia quá khứ hồi ức còn ẩn giấu lúc ấy không thể lý giải cẩn thận cùng yêu mến. Vậy tình sẽ tiến một bước làm sâu sắc. Lâm Thanh Tuyết lặng lặng nhìn xem trên bàn cái chén, cà phê kéo hoa theo lay động chất lỏng cũng nổi lên gợn sóng, như cùng nàng nội tâm. Ngươi mấy năm này cho ta trị liệu, để cho ta luôn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Giống như có người giữa bất chi bất giác đều đối ta dùng qua. Một quyển nhi trầm mặc không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Thanh Tuyết. Nàng biết, thời khắc này Lâm Thanh Tuyết chỉ là nghĩ có cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Ta từ nhỏ gia đình mỹ mãn, không có cái gì ngăn trở. Duy nhất chính là một lần kia, nhìn tận mắt đối với mình yêu mến có thừa thúc thúc ca gì đi. Ta lại bởi vậy tự trách cái náy cùng lo nghĩ, rất nhiều ban đêm đều ngủ không đến, vừa để xuống học liền canh giữ ở Trần Tử An cửa nhà. Gặp lại về sau, hắn sẽ cho ta thiết trí mục tiêu, còn có sau khi hoàn thành ban thưởng, cũng phải hỏi ta muốn đi nơi nào chơi, thích gì chuyên nghiệp, khích lệ ta phát hiện ưa thích của mình, cùng phải bỏ ra hành động. Mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đã khẩn trương lại ôm lấy chờ mong. Hắn lần thứ nhất cho ta đáp lại thời điểm, mừng rỡ cảm xúc lấn át tất cả, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải chờ ta thi đến Thanh Châu Đại học, thế là ta liền đem hết thể ném sau, không biết ngày đêm ôn tập. Lâm Thanh Tuyết nói rất nhiều chuyện, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngựa khí rất nhẹ, thanh âm lại tại phát run. Sự kiện kia từ vừa mới bắt đầu trở thành ta bóng ma, có thể bóng ma xua tan cũng rất nhanh, ta thậm chí không có phát hiện. Đây có phải hay không là cũng là một loại trị liệu? Giống trước ngươi nói, mới tình cảm giao lưu sẽ cho người chậm rãi bình phục chuyện lúc trước. Một quyển nhi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Chỉ có tại cái này tâm lý phòng cố vấn, nàng mới có thể tan mất tất cả phòng bị, lộ ra mình mềm mại yếu ớt nội tâm. Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn biết, hắn có phải hay không? Không có thích qua ta. Một quyển nhi cầm bút, nhẹ nhàng tại bệnh lịch bên trên đập. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Trần Tử An mặc dù không có hệ thống học qua tâm lý học, nhưng là tại phụ mẫu tự thân dạy dỗ dưới, hiểu sơ một chút cũng không kỳ quái. Ra sự kiện kia về sau, hắn mấy ngày ngắn ngủi liền trưởng thành rất nhiều, mà ngươi tại tai nạn xe cộ sự kiện sau đột nhiên thổ lộ, lại nhìn hắn đến rất không lý trí. Dạng này tới yêu, không hề dài lâu. Hắn biết, hắn nhất định phải làm chút gì để đền bù loại trừ ngươi ấy nấy, hắn lựa chọn trước cứu rỗi ngươi, lại để cho ngươi. Một biển nhi đột nhiên dừng lại, đem bệnh lịch bản để ở một bên, cầm lấy cà phê uống một ngụm, mới chậm rãi nói. Rất hiển nhiên, hắn làm được. Lâm Thanh Tuyết ngốc nghe một quyển nhi đúng vậy, Trần Tử An xác thực làm được, thậm chí làm quá mức đại học sau nàng thậm chí cho rằng là mình tại đoạn thời gian kia đem Trần Tử An lôi ra vũng bùn được sâu. Mà những năm này phụ mẫu cơ hồ mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ để cho mình muốn bao nhiêu chiều theo Trần Tử An, cái này khiến nàng sinh ra đến chậm phản nghịch tâm lý, bởi vậy hoặc là vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh Trần Tử An. Bất luận là cái nào thiết mời, vẫn là mới tới học sinh chuyển trường chỉ là cái mồi dẫn lửa. Một quyển nhi nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyết, phản phất biết nàng đang suy nghĩ gì, giải thích nói: cao trung đến đại học là một cái hoàn toàn khác biệt quá độ, tâm tính sẽ phát sinh ngày đêm khác biệt cải biến. Có càng nhiều thời gian thảo luận, cũng có càng nhiều thời gian đi nghe bắt quái. Bình thường gia đình hoàn cảnh hạ ra hải tử, so với cái kia trải qua ngăn trở hải tử, lại càng dễ thụ một chút ảnh hưởng mà chi phối phán đoán của mình. Đừng nói đại học tình lữ, kết hôn vợ chồng đều có phần phân hợp thời điểm. Nữ hài là lệch cảm tính một chút, nghe nhiều người chung quanh, trong lúc nhất thời cảm xúc cấp trên lắc lư, thật rất bình thường. Lúc này Lâm Thanh Tuyết cảm xúc đã bình phục một chút, nàng tự giễu im ắng cười một tiếng. Bình thường gia đình hoàn cảnh ở dưới hải tử, có thể Trần Tử An, hắn muốn chính là kiên định không thay đổi yêu. Huyền Nhi tỷ, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể nhìn lá thư này sao? Lâm Thanh Tuyết nói khẽ. Cái kia chiếc nhẫn đấy hộp ép xuống lấy lá thư này, nàng một mực không dám đánh mở nhìn. Ta cũng không ngăn trở ngươi, nhìn có lẽ sẽ hãm càng sâu, không nhìn lại một mực có cái tưởng niệm, dứt khoát liền thống khoái một chút đi, chính ngươi quyết định. Một Huyền Nhi thở dài một hơi. Tốt nhất là, ngươi không cần lại tận lực trốn tránh hắn, không phải nói chủ động tìm hắn, mà là một chút hắn ở trường hợp, ngươi cũng không cần tận lực né tránh, chậm rãi tiêu tan. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, nàng nở nụ cười. Tốt, vậy ta buổi chiều yến hội đi tham gia nhìn xem. Chương 257. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 6. Chương 257. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 6. Trên yến hội, Lâm Thanh Tuyết tại một cái khác sảnh gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi. Trước mặt nàng trên bàn, đặt vào một chén rượu đỏ, còn có một cái tơ hồng nung tính chất hộp. Bên trong đặt vào một cái chiếc nhẫn, còn có một phong thư. Lâm Thanh Tuyết đã ngồi tại cái này không sai biệt lắm có nửa giờ. Cái kia chiếc hộp màu đỏ, như là hoa hồng có gai, để cho người ta mê muội đồng thời, lại sáng loáng nói cho ngươi chỉ cần cầm lấy, liền sẽ thụ thương đinh đinh. Điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lâm Thanh Tuyết cầm lấy xem xét, là mụ mụ gọi điện thoại tới. Thanh Tuyết, ngươi đêm nay có trở về hay không nhà ăn cơm, ta mua thật nhiều đồ ăn. Lâm Thanh Tuyết đưa tay vuốt vuốt đầu của mình, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi đừng lại mang một chút kỳ kỳ quái quái người về nhà ăn cơm, ta không muốn gặp. Lời này vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia Vương Tố Quyên cũng là sinh khí. Cái gì gọi là kỳ kỳ quái quái người, đều là ngươi cha bằng hữu quả thực là muốn dẫn nhà mình nhi tử tới dùng cơm, ta có biện pháp nào mà. Ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, cũng là muốn suy tính. Nghe Vương Tố Quyên nói liên miên lại nhải, Lâm Thanh Tuyết cũng chỉ có thể qua loa đáp lại. Ừm. Ân. Vương Tố Quyên nghe nàng cái này thái độ, vẫn là làm lấy sau cùng dãy rủa. Cũng không thể như vậy bắt bẻ nha, lần trước tiểu tử kia cũng rất tốt, tính cách cũng tốt, nói chuyện ăn nói cũng hiền hòa. Còn dạy ta làm sao điện thoại lướt xong tới. Lâm Thanh Tuyết lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng. Liền luôn cảm thấy còn thiếu một chút. Vương Tố Quyên trùng điệp thở dài một hơi. Tắt điện thoại trước đó, Lâm Thanh Tuyết nghe thấy được đầu kia truyền đến thanh âm. Tính toán lao Lâm, cái này đại hảo luyện phế đi, chúng ta luyện tiểu hảo. Nàng dở khóc dở cười để điện thoại di động xuống. Nàng mẫu thân, Vương Tố Quyên nữ sĩ, ngược lại là đi thẳng tại mốt tiền tuyến. Lâm Thanh Tuyết cầm ly rượu đỏ lặng lặng lung lay. Mấy năm này, không ít phụ mẫu bằng hữu đều biết nàng có đơn. Trước mấy ngày cha mẹ có cái giao hảo bằng hữu mang theo nhà mình nhi tử tới cửa bái phỏng, thậm chí cố ý cho bọn hắn chế tạo một chỗ không gian, liền muốn tác hợp thành thân nhà. Có thể Lâm Thanh Tuyết trông thấy những cái kia nam hải mỗi một khắc, trong đầu lại là nhịn không được hiện hiện Trần Tử An thân ảnh. Có một lần, trong nhà không có làm đồ ăn gia vị lúc, người lớn trong nhà để lần trước tới Nam Hải cùng Lâm Thanh Tuyết cùng một chỗ ra ngoài, gặp được ven đường mèo hoang. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được ngừng chân nhìn một hồi. Nam sinh kia thấy thế, tại phụ cận quầy bán quả vật mua rất nhiều đồ ăn vặt, ngồi xổm người xuống đùa lấy mèo. Khi đó, Lâm Thanh Tuyết đang nghĩ, là Trần Tử An, hắn sẽ làm thế nào đâu? Rất nhanh, nàng liền có đáp án. Trần Tử An, hắn sẽ để cho mình đừng đùa làm những cái kia mèo hoang chó. Nếu là muốn trợ giúp bọn nó, chỉ cần bình thường đem cơm thừa đồ ăn thừa, hoặc là nghĩ cho ăn ăn, dùng duy nhất một lần bắt đặt ở thùng rác cái khác trên mặt đất. Như vậy, mèo hoang chó sẽ thuận tiện kiếm ăn, thông qua cùng đồng loại cạnh tranh thu hoạch đồ ăn, dạng này sẽ để cho bọn chúng sinh tồn năng lực cùng cơ hội gia tăng thật lớn. Cho nên, Trần Tử An trông thấy mèo hoang chó về sau, cũng sẽ đi quầy bán quả vặt, mua lạp xưởng hun khói. Hắn sẽ cầm lạp xưởng hun khói, không nhìn tới bọn chúng, đem trên tay xé thành khối lạp xưởng hun khói giả vờ vứt trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Tử An sẽ lôi kéo mình, thật nhanh trốn ở góc tường nhìn xem cái kia mèo hoang có hay không ăn ăn lời nói, hắn sẽ phát ra mừng rỡ cười, không ăn, hắn sẽ nhả danh con mèo này làm sao lại đần như vậy. Sau đó thán bên trên một hơi, hướng phía mình nói thầm. Nhìn xem mèo hoang chó quái đáng thương, về sau chúng ta cùng một chỗ thành lập một cái cứu trợ chẳng đi. Lâm Thanh Tuyết nghĩ chẳng cảnh rất sinh động, phản phất ngay tại trước mắt của nàng. Bởi vì, nàng cùng Trần Tử An, xác thực gặp được mèo hoang. Trần Tử An, chính là làm như vậy. Lâm Thanh Tuyết cầm chén rượu lên lần nữa nhấp một miếng, lắc đầu đem phức tạp suy nghĩ dần dần đè xuống. Lại nghĩ, thì càng khó qua. Lâm Thanh Tuyết cúi đầu, cầm lấy một bên bình rượu lần nữa rót thêm rượu. Nàng có một cái rất tốt gia đình, khai sáng phụ mẫu. Kỳ thật sinh hoạt đã rất như ý cái này. Đã đủ. Lâm Thanh Tuyết thở một hơi thật dài về sau, mới mở ra tơ hồng nung hộp, cầm lấy đặt ở dưới đáy lá thư này, chậm rãi mở ra. Khắc sâu vào tầm mắt, là Trần Tử An cái kia quen thuộc chữ viết Thanh Tuyết, rất vui vẻ mấy năm qua này, hàng năm đều là ngươi đang bồi ta sinh nhật. Xem ra ta lần thứ nhất hướng nguyện vọng rất hữu dụng. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa giống như sinh ra một chút mâu thuẫn cùng khoảng cách, ngươi trận này bận điệu, ta muốn theo ngươi tốt tốt tâm sự nhưng không có thời gian. Lúc đầu nghĩ lại chống đỡ một hồi, chống đến học kỳ sau, hoặc là chờ ngươi có rảnh rỗi, có thể ta giống như có chút không chịu được nổi. Ngươi năm ngoái phát ngày đó thiết mời, ta thấy được, ta biết có lẽ ngươi là cử chỉ vô tâm, cũng có lẽ là nhất thời cảm xúc cấp trên mới phát ra vấn đề này. Có thể ta lại mỗi ngày đều sẽ tìm kiếm ra nhìn, không có cách nào có thể tiêu tan. Rất xin lỗi, để ngươi cùng một cái tư tưởng không kiện toàn thậm chí có chút cố chấp người cùng một chỗ, nhất định sẽ rất vất vả đi. Ta hôm nay chuẩn bị một cái cầu hôn chiếc nhẫn, xin tha thứ ta đường đột, cái này đối ta thật rất trọng yếu. Nhưng là ngươi cũng không cần có áp lực, tiếp nhận không có nghĩa là nhất định phải gả cho ta, chỉ là có thể đang tiếp thụ về sau, mỗi ngày đa phần một chút thời gian cho ta không. Tại trước mắt thoáng cho ta một chút xíu an tâm thẳng đến tốt nghiệp, cho ta giảm sóc thời gian, ta có thể tại về sau chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Xa như vậy Phương Sơn Hải ta đều có thể cùng ngươi đi xem, nếu là ngươi nghĩ mình đi, ta cũng có thể rời đi. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, hướng ta vươn tay, ta đeo lên cho ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý vậy liền đem hộp cất kỹ, một lần cuối cùng. Lại một lần cuối cùng, nói với ta một câu, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thanh Tuyết siết chặt tin, tay đều đang không ngừng run rẩy. Trần Tử An luôn luôn đem hết thể cân nhắc như thế chủ đáo. Ngay cả nàng không nguyện ý tiếp nhận xấu hổ tràn diện, cũng cho ra phương án giải quyết. Lâm Thanh Tuyết biết, phong thư này là Trần Tử An tại nàng nơi này sau cùng một trận tự cứu. Chỉ là mình từ đầu đến cuối không có cho hắn cơ hội. Lâm Thanh Tuyết duỗi ra một cái tay khác, bưng kín miệng của mình. Nước mắt không ngừng rơi xuống, im ắng nước nở, cho đến khóc không thành tiếng. Chương 258. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 7. Chương 258. Nhân vật phiên ngoại Lâm Thanh Tuyết, 7. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Tuyết xuất ra khăn tay, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Sau đó từ túi sách của mình bên trong xuất ra tấm gương bộ trang. Nàng hóa đạm trang đi ra ngoài, dưới mắt chỉ có thể làm sâu sắc một chút trang dung, để che giấu khóc đỏ hốc mắt. Hôm nay, có lẽ có thể nhìn thấy người kia. Lâm Thanh Tuyết không có cố ý muốn tới gặp mặt, chỉ là lần này đến hội, nàng cũng là được mời người một, không cố ý trốn tránh, cũng không cố ý tiếp cận, đây là trị liệu. Bổ xong trang sau, Lâm Thanh Tuyết yên lặng nhỉ non một câu. Nàng đem nước mắt ướt nhẹp tờ giấy, một lần nữa xếp lại bỏ vào tơ hồng nhung trong hộp. Sau đó nàng liền lặng lặng nhìn trên cái hộp cái kia một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hẳn là bạch kim chất liệu, vàng bạc bạch tính chất, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hết sức đẹp mắt. Lâm Thanh Tuyết ngốc ngốc nhìn một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vòng cửa và nàng thon dài ngón tay trắng non rất là dán vào. Nàng nếm thử đem chiếc nhẫn bộ tiến ngón tay của mình, nhưng cầm lấy chiếc nhẫn tay lại tại trận trận phát run. Lâm Thanh Tuyết trong đầu không ngừng hiện ra Trần Tử An ôn nhu tiểu dung, khoe miệng nàng hiện ra nụ cười khổ sở. Huyền Nhi tỷ, ngươi thật giống như nói đúng. Phong thư này như là chiếc hộp vẹn đỏ ra để nàng nhìn, ngược lại luân hãm càng sâu. Trong thư Trần Tử An có thể nói chính là hèn mọn, cùng hắn vẫn muốn hai người bình đẳng ở chung, mới có thể làm bạn cả đời ý nghĩ đi ngược lại. Có thể hắn vẫn như cũ lựa chọn viết xuống phong thư này, muốn giao cho mình. Tại phòng ăn sinh nhật thời điểm, Trần Tử An là mang như thế nào tâm tình đâu? Mỗi khi đêm khuya, Lâm Thanh Tuyết thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên ngày đó trong nhà ăn màn hình giám sát hình tượng. Trần Tử An lúc đó nếm thử hai lần gây nên mình chú ý, có phải hay không chính là nghĩ đưa ra phần lễ vật này? Lâm Thanh Tuyết biết đến, thúc thúc cá gì cho Trần Tử An giáo dục, chính là quá tam ba bận, phàm là qua ba lần, liền không thể lại được tha thứ. Cho nên, không có lần thứ ba. Lễ vật này cuối cùng không có bị Trần Tử An đưa đến trên tay mình. Dù là cuối cùng chính nàng tìm được lễ vật này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thanh Tuyết ngốc ngốc nhìn rất lâu về sau, mới đưa chiếc nhẫn một lần nữa thả trở về. Nàng đem cái kia một mực hoàn hảo giữ tơ hồng nhung hộp tỉ mỉ bỏ vào trong ba lô tường kép. Lâm Thanh Tuyết không còn dám nhìn, lại nhìn thì càng không nỡ. Ngoài cửa sổ ấm áp gió nhẹ quét, mái tóc dài của nàng bị chậm rãi thổi lên. Lâm Thanh Tuyết bưng chén rượu đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Yến hội địa chỉ tại bờ biển biệt thự. Lúc này ngoài cửa sổ phong cảnh mỹ hảo, trời xanh mây trắng, có mênh mông vô bờ biển. Thành đàn chim chóc trên mặt biển tự do bay lượn. Biển một chỗ khác có bóng ảnh thức tha giấu vào mây mù sân phòng, thấy không rõ rõ ràng. Nếu như ở chỗ này nhìn mặt trời mọc, cũng nhất định rất đẹp đi. Lâm Thanh Tuyết không khỏi toát ra ý nghĩ này. Nàng khẽ nhấp một miếng rượu, nói khẽ, cuối cùng vẫn là kém một chút. Ngay tại nàng ngẩn người lúc, một đạo sữa hô hô dễ nghe thanh âm vang lên. Xinh đẹp tỷ tỷ, người tốt. Lâm Thanh Tuyết nao nao. Nàng chậm rãi cúi đầu, đã nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc thiết kế đơn giản cũng rất hiện chế tác cổ điển đông vải phục. Gương mặt có chút hài nhi mập, rất bộ dáng khả ái. Cặp mắt kia càng làm cho Lâm Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người. Giống, rất giống. Lâm Thanh Tuyết mặc dù không có tận lực lưu ý Trần Tử An gần nhất động thái, thế nhưng là dù sao tại cùng một cái ngành nghề, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hắn một chút tình hình gần đây. Thì như, hắn đã có cái nữ nhi. Lúc này tận mắt nhìn thấy, phản phất giống như cách một thế hệ đồng thời, nhưng lại cảm thấy không hiểu một cỗ thân cận. Giống như đang cùng khi còn bé Trần Tử An đối thoại. Lâm Thanh Tuyết đem chén rượu để ở một bên trên bàn, trên mặt lộ ra tiểu dung. Tiểu bằng hữu thế nào? Giọng nói của nàng mang theo ít có ôn nhu, thậm chí học tiểu nữ hài sữa hô hô thanh âm. Tiểu nữ hài con mắt tựa hồ sáng sáng lên, phản phất cảm thấy trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ rất dễ nói chuyện. Nàng thật nhanh rỗi ra nho nhỏ ngón tay, chỉ hướng một bên đồ ngọt trên bàn. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta cầm cái kia nhỏ bánh gà tổ sao? Lâm Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó cười gật đầu. Tốt, ta lấy cho ngươi. Nàng nói xong, trầm mặc một cái chớp mắt sau. Đồng nhiên, nàng đưa tay đặt ở tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài nào lấy vụ sáng con mắt, cũng trực tiếp đưa tay cho nàng nắm. Lâm Thanh Tuyết trong lòng không hiểu run lên, trên mặt nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Nàng mang theo tiểu nữ hài đi đến đồ ngọt bên cạnh bàn, nhưng đột nhiên phát hiện, tiểu nữ hài muốn ăn là sô cô la bánh gà tổ. Lâm Thanh Tuyết lập tức khẽ giật mình. Nàng không chút suy nghĩ liền xoay người hướng phía tiểu nữ hài ôn nhu nói: "Tiểu bằng hữu, ta lấy cho ngươi khác được không? Cái này ăn gặp quá mẫn, cái kia bôi trà vị bánh gà tổ thế nào?" Tiểu nữ hài chỉ là lắc đầu. "Cha ta ăn cái này mới có thể dị ứng, ta sẽ không." Lâm Thanh Tuyết nhìn xem mặt mày rất giống Trần Tử An tiểu nữ hài, mình trong lúc nhất thời lại trực tiếp xem nàng như làm là Trần Tử An. Nàng tiếp tục mở miệng nói: "Chúng ta cũng không ăn cái này đi, bằng không thì đợi chút nữa không cẩn thận đính vào ba ba trên thân sẽ không tốt." Từ ngày đó về sau, Lâm Thanh Tuyết đối sô cô la sinh ra cực kỳ bài xích tâm lý, dẫn đến nàng đã không quá muốn nhìn gặp bất kỳ sô cô la chế phẩm. Lâm Thanh Tuyết muốn nếm thử khuyên bảo tiểu nữ hải cũng đừng ăn sô cô la. Dù sao, Trần Tử An là ba của nàng, hẳn là muốn vì mình ba ba từ bỏ để hắn dị ứng đồ vật mới đúng. Có thể tiểu nữ hải lời kế tiếp lại làm cho Lâm Thanh Tuyết trực tiếp ngu ngơ ở, mẹ ta nói, không muốn bởi vì một người từ bỏ sở thích của mình, chân chính người một nhà là có thể dựa vào nhau khích lệ cho nhau nha. Sữa hô hô thanh âm nói thật nhiều thật nhiều. Lâm Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt thật sự nói tiểu nữ hải, cái tuổi này tiểu hải tự thân là không có bao nhiêu tư tưởng quan niệm, ở mức độ rất lớn sẽ bắt chước cùng đi theo cha mẹ của mình. Nạp điện cái cọc cao hơn càng tự do. Lâm Thanh Tuyết tự mình lẩm bẩm. Giờ khắc này nàng lại vô hình cảm thấy Trần Tử An cùng Tô Huyền Nu thật rất xứng. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Sữa hô hô thanh âm lôi trở lại Lâm Thanh Tuyết suy nghĩ. Nàng cúi đầu nhìn xem tiểu nữ hài nắm mình tay, chậm rãi cười một tiếng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mụ mụ ngươi sống rất thông thấu. Tiểu nữ hài lắc đầu. Cũng không phải a, mẹ ta nói đây đều là cha ta dạy nàng. Bất quá ta mụ mụ cũng là rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyết im lặng, đúng là Trần Tử An sẽ làm sự tình. Hắn sẽ nếm thử nói cho đối phương biết, hai người cùng một chỗ không phải trói buộc. mà là qua lại ủng hộ cùng cổ vũ, đồng thời vì thế bày ra hành động. Có thể hai người cùng một chỗ, tóm lại không phải chỉ có một người cố gắng mới được. Tô Huyền Du, xác thực, rất tốt. Lâm Thanh Tuyết buông ra nắm tiểu nữ hài tay, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nàng quay người, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của mình, nơi đó còn lưu lại một tia nhiệt độ. Lâm Thanh Tuyết nhớ tới lá thư này, Trần Tử An cho mình hai lựa chọn đưa tay, còn có. Nàng yên lặng cầm lấy một cái sô cô la bánh gà tổ, đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. A, cho ngươi ăn, ngươi thích bánh gà tổ. Tiểu nữ hài một mặt hưng phấn tiếp nhận bánh gà tổ. Quá tốt rồi, ta ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Lâm Thanh Tuyết cứ như vậy lặng lặng nhìn tiểu nữ hài ăn lên bánh gà tổ. Nàng tướng ăn không giống Trần Tử An như vậy không nội không chậm. Tiểu nữ hài một hơi ăn rất lớn một khối, đem mình quai hàm nhét phình lên. Hẳn là giống mẹ nàng, cũng thật đáng yêu. Toàn bộ đầu ngọt khu rất yên tĩnh, chỉ có tiểu nữ hài cầm cái nĩa tại bánh gà tổ hộp bên trên ma sát phát ra thanh âm. Gió nhẹ quét rời giường bên cạnh rèm, vang lên một tiếng nhàn nhạt rầm rầm thanh âm. Ngay tại lúc đó, Lâm Thanh Tuyết cực nhẹ thanh âm vang lên. Sinh nhật vui vẻ. Toàn văn xong.